Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu cuối tháng 10. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Bộ này chúng ta đã học 121 bài. Bữa nay là bài 122. Quý vị thấy đây là bộ sách này Thiền Trang đang giảng thì dựa theo hai quyển trong này. Trong này có hai quyển thì chúng ta đã đi được khoảng một hơn một quyển rồi, gần một quyển rồi. Thì phần đầu thì chú giải rất là dài, nhưng mà về sau thì Ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải ngắn lại, lược lược thôi, không có nhiều. Cho nên chúng ta học cảm thấy là rất lâu, nhưng thực tế thì không lâu đâu, tại vì chủ yếu phần đầu thôi, còn phần sau này thì không có nhiều. Dạ, Thiền Trang xin phép vào phần kinh văn. Chúng ta xem trên màn hình. Là phần tiếp theo. Mậu nhị. Mậu tức là E2. Tức là ở đây có mục chính là A2, B1, C2, D3. Ở trong D3 thì bây giờ tới D3 E2 là biệt minh. Hôm bữa qua chúng ta học cái phần bữa trước chúng ta học cái phần tổng rồi. Bữa nay học biệt, biệt là riêng. Minh là sáng tỏ, làm sáng tỏ từng cái phần riêng biệt. Và phần này thì phân tứ đó là chia làm bốn phần, chia làm bốn đoạn. Như vậy mục A2, B1, C2, D3, E2 là chia làm bốn phần. Phần nào biệt minh tức là làm sáng tỏ riêng từng phần, và chia này làm bốn đoạn. Thì quý vị thấy cái số nó dài quá, quý vị không không còn nhớ được. Để đánh số như vậy thì nó có logic, quý vị chỉ cần nhớ là bây giờ đang mục E2 được rồi. Mục E2 này chia làm bốn thì tức là sẽ có là F1, F2, F3, F4. Thì mục kỹ nhất tức là F1 học pháp môn, và học pháp môn. Mời chúng ta xem kinh văn. Kinh như sau: Nguyện Phật vị ngã tiên thiết, nguyện Phật vị ngã quảng tiên kinh pháp, ngã đương phụng trì như pháp tu hành. Tức là nguyện Đức Phật vì con mà rộng tiên kinh pháp, con chắc chắn, con sẽ, chữ đương có nghĩa là chắc chắn sẽ phụng trì. Phụng là phụng hành, trì là giữ gìn, làm theo. Như pháp tu hành, tu hành đúng như những gì nên nói, gọi là như pháp tu hành. Như vậy đây là kinh văn: Nguyện Đức Phật vì con mà tiên thiết mở ở rộng kinh pháp, con sẽ phụng trì tu hành như pháp. Tức là ở đây rộng thiết kinh pháp thì đúng hơn, tiên thiết mở rộng kinh pháp thì mình nói hơi hơi dài không, chúng ta hay nói là rộng thiết. Như vậy ở đây là quý vị nhớ là Ngài Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai là Đức Phật ở đây, và người đang nói câu này đến là Tỳ Kheo Pháp Tạng, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài nguyện cái gì? Nguyện Đức Phật hãy tiên thiết rộng tiên kinh pháp cho con sẽ chắc chắn sẽ dâng lời làm theo, và con sẽ tu hành đúng như pháp. Quý vị thấy không ạ? Ngữ khí để học tập thì thỉnh thầy giảng kinh cho mình, nhưng mà là hứa rằng mình sẽ làm, mình chắc chắn sẽ làm. Còn ngày nay thì chúng ta thời hiện đại, quý vị thấy đi đâu chúng ta thấy có lúc nào cũng lễ gì cũng có, chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, nhưng mà cuối cùng thì sao? Không phải như thế đúng không? Cho nên là riết rồi là thành bông ngữ à. Cho nên Thiện Trang mới nói là thôi thời này thôi, người ta làm bông ngữ kệ họ, còn mình ráng thật thử thôi, đừng có giả bộ y giáo phụng hành, chắc không chắc, không có chắc đâu. Cho nên thôi khỏi à, cảm ơn là được rồi đó. Nếu mà đáp từ với lại bên một bên ban pháp ngữ, bên nghe tiếp nhận thì thôi cảm ơn rồi, rồi chúng con xin ghi nhớ là may lắm rồi, gọi là chỉ có là chỉ có là trì thôi, trì thôi, chứ còn còn mà để mà phụng hành chắc là không. Thời nay nếu mà mình phụng hành được một là tốt lắm rồi đúng không, ít lắm, thời nay đa số như vậy, cho nên là không có hiệu quả bao nhiêu. Mà không hiệu quả bao nhiêu cho nên là đường sanh tử cuối cùng mình vẫn đi là độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lạc. Thiện Giang ấy có người chia sẻ câu chuyện trong của Đại sư Liên Trì ở trong Trúc Sông Tỳ Búc. Có một câu chuyện đó là có một tiểu thư họ Tào đó, thì trong nhà nuôi rất nhiều, trong nhà họ Văn á, nuôi rất nhiều bồ câu, chim bồ câu đó quý vị. Một hôm không biết từ đâu á, xuất hiện một con rắn lớn muốn bắt bồ câu. Lúc đó tỳ nữ, cô tỳ nữ bèn lấy một viên đá lớn đánh vào đầu con rắn, thì chọi một viên đá lớn vô đầu con rắn, cái con rắn chết. Ai ngờ sau khi con rắn nó đã chết á, thì oan hồn không chịu đi. Hai hôm sau nhập vào tỳ nữ nói mấy câu: trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi. Câu chuyện là như thế. Thì quý vị biết là lúc đó là làm sao xử lý. Chúng ta học cách xử lý của Đại sư Liên Trì. Thì có cho nên là nhà tiểu thư đó sợ lắm. Cho nên là người đàn ông thì đi vắng hết rồi, tiểu thư chạy về nhà mẹ dẫn qua cha. Cha chồng mọi người có công phu tu hành mắng lớn vào tỳ nữ: mày náo loạn cái gì ở đây, náo loạn là gì ở đây, tức là chửi con rắn, chửi con mình, nhưng mà thật là chửi rắn. Thì con rắn đó, tức là tỳ nữ đó đáp rằng: không phải tôi nói loạn, tôi muốn trả, tỳ nữ trả mạng cho tôi, vì hai hôm trước tôi muốn ăn thịt bồ câu, nó không cho tôi ăn mà còn đánh chết tôi nữa, cho nên tôi đòi mạng. Cái hiện tượng rắn đòi mạng này nhiều đúng không quý vị? Thời nay quý vị thỉnh thoảng lên coi không, có cái đâu lâu lâu có những người bị nhập, nó bị rắn, sau khi ăn thịt rắn rồi quỳ cầu xin tùm lum hết. Cái đó hiện tượng đó. Rắn là loại linh, rắn này nó có thể là rắn thành tinh chẳng năng. Lúc đó người đó nói rằng: mày là rắn muốn ăn bồ câu, mày một mạng nó cũng là một mạng, tức là bồ câu cũng là một mạng, cứu mạng nó giết mạng mày, một mạng đổi một mạng cũng đáng. Mày là súc sanh, nó cũng là súc sanh, mày đòi nó là được rồi, còn mày bắt người đền mạng cho mày, điều này không thỏa đáng. Tức là ý nói mạng súc sanh thì ngang nhau đúng không, chứ mà mạng của người mà đem đẹp cho súc sanh là thấy vô lý đó. Thì con rắn đó, tức là nó nhập vô đó, cái cô đó nó nói là: tôi không phải là rắn, tôi là võ tướng Kim Châu của vua Lương Bộ Đế và trời nhà Tấn, vì đánh nhau với Hầu Cảnh chết ở Sa Trường, tại sao ông nói tôi là rắn? Tức là ở đây ý nói là nhắc lại quá khứ, nó không chịu nó là rắn vì nó là tướng quân mà chết rồi, bây giờ sao? Nhưng mà quên mất là bây giờ là câu chuyện này vua Lương Bộ Đế, Hầu Kiển, quý vị biết đúng không ạ? Hầu Kiển hay Hầu Kiển Cảnh đó. Thì người cứ nói Hầu Cảnh là chuyện của 6 đời trước, bây giờ đã đời nhà Minh rồi. Ông đã biến thành rắn mà không biết, còn muốn tạo thêm nghiệp tội, thật đáng, quá đáng thương. Thân người đã mất còn không biết, hiện nay đang là thân rắn cũng không hay. Oán chỉ được giải, không nên kế thêm. Thì đó nói là tôi đã biến thành rắn, bây giờ phải làm sao? Xin ông hảo tâm cứu giúp tôi. Thì người đó nói là ông là thời người vua Lương Bộ Đế, ông biết chuyện vua Lương Bộ Đế mà siêu độ cho Thái hậu Từ Hy á, đọa làm thân rắn là thế nào, thì biết biết thì như vậy. Thì bây giờ hồi đó vua Vương và Đế là tụng gì bộ Lương Hàng Bảo Sám, tức là làm ra bộ nhờ ngài Quán Thế Âm á, soạn ra. Là lúc đó là quý vị biết bên cạnh một hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát là ai, phải không ạ? Là Bảo Chí Công Thiền Sư. Thiền Sư Bảo Chí Công nó soạn ra là Lương Hoàng Sám bây giờ đó. Đó, cho nên ông này ông hứa ông tụng cho bộ Lương Hoàng Sám, và tụng xong thì tiền nữ đó trở lại bình thường, không bị như vậy nữa. Thì đó là câu chuyện mà quý vị thấy trong dòng sanh tử luân hồi đó là gì. Chúng ta thấy câu chuyện này thì nhắc đến nó là trong Trúc Sông Từ Tùy Bút đó. Và thì có nhắc đến câu chuyện này mà quý vị thấy sanh tử luân hồi thật đáng sợ. Lúc mà mình đang uy thế thì mình thoải mái, đúng không ạ? Còn đến khi mà làm thân rắn rồi cũng không chấp nhận làm rắn, còn muốn đòi mạng nữa. Cho nên là gì? Chúng sanh ngu si. Bây giờ muốn thoát khỏi này thì thế nào? Phải học pháp môn, học pháp môn để ra khỏi sanh tử. Cho nên đây là ngài Thế Từ Đại Dương Như Lai, là Đức Phật Thích Thế Từ, là thầy của ngài Tỳ Kheo Phát Tạng. Thì ngài Tỳ Kheo Phát Tạng cũng nguyện học pháp môn đó là gì? Nguyện là Đức Phật hãy giảng cho con nhiều kinh pháp để con chắc chắn con sẽ phụng hành và con sẽ tu hành đúng như pháp. Thì ở đây nếu mà chúng ta tu hành đúng như pháp thì chúng ta sẽ sớm ra khỏi sanh tử. Ở đây là Đức Phật quá khứ, trong thời quá khứ ngài cũng nguyện như vậy. Chúng ta cố gắng học câu này, cố gắng là làm gì, không phải nói mà cố gắng là con chắc chắn sẽ phụng hành, phụng trì đó. Tại vì ở đây là phụng hành, nhưng mà tại vì có chữ tu hành đằng sau cho nên sợ lập văn đổi chữ phụng hành thành phụng trì. Bây giờ chúng ta vào phần chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Giải: Cố thỉnh cầu Thế Tôn vị ngã quảng thuyết kinh pháp, ngã đương phụng tính phụng như pháp tu hành. Chữ cố ở đây á, là một từ chúng ta dịch ra là chủ động. Chủ động thỉnh cầu Thế Tôn, tức là thỉnh cầu Đức Phật, Đức Thế Tôn rộng vì có rộng thuyết kinh pháp cho con. Chúng ta nói cái thể, chúng ta nói theo kiểu suông á, rộng thuyết kinh pháp cho con, tức là thuyết nhiều kinh cho con. Để gì? Con sẽ kính tin, con chắc chắn sẽ kính tin và tu hành đúng như pháp. Chúng ta cố gắng học, tinh thần tu học chúng ta là gì, phải có lòng tin và sẽ làm tu hành như pháp. Thì thật ra trong bài pháp á, không phải là bắt quý vị tin người đó, không bắt tin thầy, mà quý vị không tin thì quý vị học không được, đúng không ạ? Đại sư Ấn Quang nói một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Thành tựu của người học trò, tại sao trong một lớp học mà có người thành tựu có người không, đúng không ạ? Thì tại vì sao? Cái sự thành kính của mỗi người đối với pháp của mình học, đối với thầy của mình khác nhau. Cho nên có người thì được nhiều lợi ích là do họ nghe, họ tin và họ làm theo. Vì nói đi nói lại quý vị biết là thật ra vị thầy nào cũng thông thường, cũng ít có người thầy nào mà sợ học trò mình hơn mình lắm, đúng không? Tất cả người thầy đều là mong học trò mình hơn mình. Chỉ trong một câu chuyện của Mã Dung, quý vị biết coi câu chuyện Trịnh Khang Thành với Mã Dung thôi. Ngoài trừ câu chuyện đó là ông thầy Mã Dung là ông sợ Trịnh Khang Thành hay giỏi hơn mình thôi. Chứ còn lại đa phần là gì? Tất cả người thầy đều mong học trò giỏi hơn mình, xuất chúng hơn mình, đặc biệt trong Phật pháp. Nếu mà mong có được những người học trò giỏi hơn mình càng tốt. Đó. Còn nếu như không thì mình rớt vào cái nạn giống như ông Châu Lợi Bằng Đà Già hay là Châu Lợi Bằng Đạt. Tại vì sợ học trò giỏi hơn mình cho nên giấu pháp, cuối cùng đời sau ngu si. Cho nên trong Phật pháp những người giảng kinh, những người thuyết pháp luôn luôn giảng hết mình, đúng không? Đa phần vậy. Ai cũng biết sâu nhân quả vậy. Cho nên đã giảng hết mình thì người học cố gắng học hết mình, làm hết mình thì tất nhiên mình thành tựu. Thì cha nói người sau đáng lẽ ra sẽ thành tựu hơn người trước. Vì sao? Vì dụ như quý vị học của thiền trang đi, thì quý vị cộng cái vốn của quý vị cộng với những tinh hoa của thiền trang thì quý vị phải giỏi hơn thiền trang mới đúng chứ, đúng không? Đó. Còn nếu như quý vị học sau rồi mà quý vị không còn dở hơn là sao? Dở hơn là rõ ràng là mình có vấn đề, tức là sự phụng hành, phụng trì của mình có vấn đề, đúng không? Tại vì mình có nền tảng rồi. Cho nên thiền trang nói hồi xưa đó, thiền trang học với ai, đúng không? Là mình may mắn lắm, người ta dạy hết mình, là mình học hết, mình học thời gian, mình học hết được tinh hoa của người ta, mình cộng với tinh hoa của mình nữa là mình vượt lên, đúng không? Đó, đó là người học trò biết học pháp. Cũng vậy, quý vị thấy ngài Tỳ Kheo Phát Tạng vậy, sau khi học với Thế Tự Tại Vương Như Lai, cuối cùng ngài thành tựu vượt xa tất cả chư Phật. Đó, chúng ta nên học tinh thần như vậy, thế mới là gọi là người tu hành như pháp tu hành đó. Chứ còn nếu mà chúng ta học một hồi cuối cùng vẫn thua, quý vị biết tại sao mà học pháp mà cuối cùng vẫn thua thầy không? Tại sao mình có nền tảng giỏi rồi mình học pháp mà cuối cùng mình vẫn thua thầy? Như chúng ta học của Hòa Thượng Tinh Không mà sao chúng ta học hoài mà không bằng Hòa Thượng Tinh Không được? Quý vị biết tại sao mà? Đó là lý do là nằm ở chỗ bốn chữ ta, hay là tám chữ đây. Tám chữ đó là gì? Ngã đương phụng trì như pháp tu hành. Mình không làm được tám chữ này. Nghĩa là chúng ta học nhưng mà Hòa Thượng thì giảng hết mình, còn chúng ta học thì không hết mình. Chúng ta học được bao nhiêu đó thôi. Chứ nếu mà chúng ta học được hết mình, chắc chắn là như người xưa nói, thanh xúc ư lam, nhi thắng ư lam, tức là màu xanh nó xuất phát từ màu lam nhưng mà nó sẽ đẹp hơn màu lam. Cũng vậy, người học trò nếu mà thật sự học thì chắc chắn xuất phát từ thầy, nhưng mà chắc chắn sẽ giỏi hơn thầy. Người thời nay sở dĩ không giỏi hơn thầy tại vì người thời nay học không được. Học trong cái sự học là họ không học hết mình. Họ học nhưng mà họ có nhiều cái sự nghi ngờ. Học mà nhưng mà không có thông hành 100%. Vì vậy cái lãnh hội của người học trò không nhiều. Còn thầy thì thầy khi giảng, thông thường người thầy đều cố gắng giảng hết mình. Cái sự cố gắng giảng hết mình đó vô tình khiến người thầy đi lên. Người thầy càng ngày càng tiến, còn học trò thì cũng không tiến được bao nhiêu, cho nên cuối cùng vẫn chưa đuổi được kịp thầy. Đó là vậy. Đó là lý do vậy, chứ không phải là do thầy không giảng hết mình. Thật ra những gì mà quý vị biết đó, giống như nhiều người hỏi Thiện Trang về học chỉ Hán, Thiện Trang nói Thiện Trang mất bao nhiêu năm Thiện Trang mới học ra tới đó. Mà Thiện Trang chỉ có báo cáo lại cho quý vị học có một thời gian ngắn là quý vị bằng thời gian của Thiện Trang học bao nhiêu năm. Vậy mà quý vị không đuổi kịp là sao, đúng không? Là do mình lười hơn, đúng không? Mình không có học tốt. Rồi Phật Pháp cũng vậy. Hồi xưa Thiện Trang rất là khó khăn tìm cách tu. Quý vị biết là thật ra những con đường bây giờ quý vị đi là Thiện Trang lót đường để cho quý vị đi. Là lúc trước là Thiện Trang phải tìm cách tu nào, phải tu thế nào, đúng không? Người ta niệm Phật thì niệm hò hát cũng có, người ta niệm kiểu này, niệm kiểu kia, đủ các kiểu, mình phải thử hết rồi. Sau khi thử hết rồi, đi qua rất nhiều, mình mới trạch pháp, gọi là chọn pháp, lựa chọn phương pháp tối ưu. Bây giờ chỉ cho quý vị đi tắt được một đoạn đường rất dài. Rồi về lựa chọn thiện trí thức, Thiện Trang cũng vậy, cũng đã qua rất nhiều đó, đi thâm nhập các đạo tràng này kia vân vân, cuối cùng mình cũng biết cách chọn thiện trí thức rồi. Thì mình chỉ lại cho người sau, mong người sau đi tắt, không quay đi đường vòng. Rồi Hòa Thượng nói là không đi qua những cái con đường vòng một cách oan uổng. Nhưng mà sao? Người sau vẫn thích đi đường vòng chứ không thích đi đường thẳng. Người ta cũng phải lại tiếp tục lặn lội, cho nên có nhiều người chắc chắn lại lặn lội vào, lại đi tiếp con đường xưa của mình, tức là lại vô đạo tràng này, phải chạy qua nghe thầy này thầy kia, nghe lung tung lung tang hết. Thế vậy, bởi vì để mình học lại cái tới đó rồi một thời gian sau mình cứ lại sai rồi. Đó là vòng vòng vậy một hồi rồi mới cuối cùng mới đi lại đường thẳng. Như vậy cho nên người đi trước chỉ cho người đi sau, những người sau không chịu nghe. Thật ra ở thế gian cũng vậy thôi quý vị, không quý vị, chúng ta là lớn tuổi rồi, chúng ta thấy cuộc đời chả có ý nghĩa gì, bảo mấy đứa con mình thôi tu đi con, đúng không? Thôi lo tu đi, đừng lo thế này thế kia. Và nó có chịu không? Không chịu, nó cũng thích. Rồi nó cũng phải thích lao đầu vào thế gian, lao đầu vào gia đình vân vân. Để làm chi vậy? Để nó cũng muốn lên tục đỉnh nhân gian mà. Nó cũng nghĩ là ôi ba mẹ mình kém lắm, mình giỏi hơn chứ. Nhưng mà sao nó đi một thời gian rồi, và cuối cùng nó cũng phát hiện ra à, đời không phải như vậy, đúng như người trước đã nói, mình không chịu nghe. Cho nên cuối cùng là lúc đó rút kinh nghiệm thì mới già mục tiêu là, và gọi là em đã lỡ bước sang ngang rồi, bây giờ trở lại không được, đúng không? Cái cuộc đời đâu có quay lại được đâu quý vị. Cũng vậy, trong thời gian học Phật pháp, quý vị bỏ qua thời gian rồi, quý vị trở lại không dễ đấy. Mà mỗi khi mình thấy như thế, cho nên mình mới biết là cái câu trong đây nói là gì, ngã đương phụng trì như pháp tu hành. Quan trọng tám chữ này là bí quyết tu hành thành tựu, bí quyết học pháp môn thành tựu. Quý vị nhớ dùm tám chữ đó thôi. À, ở đây kinh văn kinh Vô Lượng Thọ thật ra giảng vô cùng có ý vị, rất là hay, rất tuyệt vời, chỉ cần nghe làm theo. Nhưng mà thời này chúng ta cũng không làm được bao nhiêu, thì thôi tùy duyên, ai làm được bao nhiêu thì à, hay bao nhiêu. Bây giờ chúng ta vào tiếp tục. Như vậy ở đây nói là gì? Chủ động thỉnh cầu Đức Thế Tôn rộng thiết kinh pháp cho con sẽ kính tin. Nhớ là phải kính tin, phải có chữ kính, và tin theo tu hành như pháp. Ở đây chú giải rất ngắn của Ngài Hoằng Dung Tổ, càng về sau quý vị thấy chú giải ngắn lắm. Bây giờ chúng ta chỉ còn hai phẩm chú giải dài, đó là phẩm thứ 6 và phẩm 24 nữa thôi. Còn lại các phẩm còn lại hầu như chiếu giải rất ngắn. Kinh pháp, tức là nói về kinh pháp. Phật chi kim khẩu sở thuyết, tức là những điều gì á mà được nói bởi cái kim khẩu của Đức Phật. À, tức là gì? Những gì được nói từ cái miệng vàng của Đức Phật. Miệng vàng ở đây ý là nói là lời của Phật không có bao giờ hư dối, lời Phật luôn luôn là chánh ngữ, luôn luôn là đúng với chân lý, cho nên gọi là kim khẩu. Tức là kinh pháp là gì? Kinh pháp là những gì mà những điều gì được nói bởi kim khẩu của Đức Phật, đó là kinh pháp. Vì vạn thế chi thường pháp giả xưng vi kinh pháp. Chữ vi là thường pháp của vạn thế. Vạn đây là con số, nói là mãi mãi đó, tức là vạn là cái pháp luôn 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 thường thường, tức là nó không bao giờ thay đổi của vạn đời. Ý, cho nên xưng đó là kinh pháp. Quý vị nhớ nha, Phật pháp là gì? Được nói bởi Đức Phật. À, đây định nghĩa quá hay quý vị. Cái đầu tiên là được nói bởi lời nói từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, đó là Đức Phật, và đó là cái pháp thường hằng không bao giờ thay đổi của vạn đời, tức là quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy, cho nên được xưng là kinh pháp. Đó khác với thế gian. Thế gian là gì? Cái gì đó khoa học, đặc biệt là khoa học, đúng không ạ? Cứ một thời gian sau thì có người phát hiện ra cái mới, người ta sẽ hủy bỏ cái cũ vì nói là cái đó lạc hậu rồi. À, có nhiều kiến thức đó là người ta đưa ra lạc hậu hết rồi. Nhưng Phật pháp thì sao? Phật pháp những lời Đức Thế Tôn nói xưa cũng vậy, nay cũng vậy và về sau cũng vậy, không bao giờ thay đổi. Cái đó gọi là thường pháp. Pháp này gọi là không có thay đổi, không bị chi phối bởi thời gian và không gian. Cho nên học Phật pháp khác với thế gian. Quý vị theo thế gian, quý vị có thể bị thế gian kéo một thời gian dẫn lạc đường, đúng không? Giống như quý vị thấy hồi xưa thì đang coi cái đĩa của bác sĩ Bình Tân, thì có nói một điều để như cái thời nào đó thì nói là cái những đứa trẻ mà sanh ra đời thì người ta cắt hết cái gì để khỏi bị bệnh bệnh đau ruột thừa, người ta cắt ruột thừa hết. Rồi sau đó thời gian sau thì người ta phát hiện ra nếu cắt như vậy thì đứa trẻ đó nó không có tốt về sức khỏe, cho nên cuối cùng lại phát hiện sai, vậy bao nhiêu đứa bị cắt rồi thì sao? Đó, đó là cái sự sai lầm của khoa học. Và bây giờ chúng ta thấy rõ ràng nhất, những cái gì, cái thuyết lần trước người ta đưa ra thì thời gian sau có người lật lại. Vì vậy nếu quý vị chạy theo khoa học mà không chạy theo Phật pháp thì đó là sai lầm. Vì sao? Khoa học nó chỉ là tạm thời chứ không phải vĩnh viễn. Còn Phật pháp là vĩnh viễn thường hằng. Bây giờ bao nhiêu nhà khoa học đều chứng minh điều đó. Đó, đúng không? À, quý vị thấy bây giờ quý vị dở phẩm thứ 5, phẩm thứ 6 của Kinh Hoa Nghiêm nói về thế giới hình tựu và thế giới hoa tạng. Quý vị thấy rõ ràng bây giờ khoa học cũng đâu tới được đó. Cho nên những điều Đức Phật nói cách đây 3.000 năm cho đến giờ vẫn có giá trị, và đến sau này cũng có giá trị. Giá trị đó không bao giờ thay đổi, cho nên gọi là thường pháp. Và Đức Phật nói không phải bây giờ mà trong quá khứ, trong tương lai các Đức Phật khác cũng thuyết như thế. Cho nên đó là thường pháp, cho nên xưng là kinh pháp. Còn chúng ta nói bây giờ chúng ta không thể đạt được tiêu chuẩn này, đúng không ạ? Làm sao chúng ta nói mà khế hợp được? Cho nên đấy là thường pháp. Chúng ta hiểu chữ thường pháp chưa? Đó là đây nói như vậy. Kinh pháp đó. Phụng trì tức thường kiến chi phụng hành. Tức là gì? Chữ phụng trì tức là chữ phụng hành đó, mà thường được thấy. Tức là chúng ta thường thấy là chữ phụng hành, nhưng mà tại sao có chữ phụng hành? Vì đằng sau đó có chữ tu hành rồi, cho nên đổi thành phụng trì cho nó khỏi lập văn thôi. Dĩ phụng thọ giữ hành trì vi nghĩa, tức là lấy cái ý nghĩa của hai điều. Một là phụng thọ. Phụng thọ tức là mình vâng nhận đó, mình kính nhận, kính tin nhận đó. Rồi và chữ giữ là và hành trì làm nghĩa, tức là lấy hai cái nghĩa. Một nghĩa là gì? Mình kính tin nhận lấy. Chữ phụng tức là quý vị giống như là người ta đưa cuốn kinh á, quý vị để nhân lên cao á, quý vị hiểu không ạ? Đó gọi là phụng. Còn chữ chữ hành á, là ý nghĩa đây là gì? Là hành trì, tức là thực hành theo. Như vậy cái chữ phụng trì này có hai nghĩa, một là tiếp nhận một cách cung kính, và thứ hai là hành trì. Cố kinh mạc thường vi tính thọ phụng hành. Cho nên á, ở trong cuối kinh thường là tính thọ phụng hành. Quý thấy hầu như kinh nào cũng vậy, cuối kinh là lúc nào cũng có câu bốn chữ tính thọ phụng hành. Tính là gì? Tin, thọ là tiếp nhận, phụng hành là mình vâng làm theo. Chứ không phải bây giờ mình thời nay khó, thật ra càng về sau này thì theo cái ảnh hưởng của phát triển cái cách cái tư duy khoa học bây giờ, người ta bây giờ gọi là gì? Khoa học bây giờ người ta nghi phải phát hiện ra cái nào ấy, người trước sai để mình tìm ra cái mới. Còn trong Phật pháp thì không có tinh thần như thế. Trong Phật pháp không phải phát hiện cái sai của người trước, mà gì? Phải cố gắng học, học bằng tâm cung kính, gọi là Phật pháp đại hải tính vi năng nhập, tức là biển lớn của Phật pháp phải có niềm tin mới vào được. Rồi chứ quý vị mà đem cái sự nghi ngờ vô là không bao giờ học được. Cho nên khác với thế gian ở đó, cho nên là gọi là tính, phải tính trước đã, tính thọ, tính rồi thọ là tiếp nhận, rồi phụng hành và vâng làm theo, làm một cách nỗ lực cung kính làm, đó gọi là phụng hành. Biểu kính ái kính thọ tung hành, quyền quyền phụng ưng chi nghĩa. Tức là biểu thị cái gì? Biểu thị ý nghĩa là kính thọ, tức là cung kính đấy. Và thọ là tiếp nhận và tung hành theo. Rồi quyền quyền phục ưng tức là gì? Là tinh phục trong tâm đó, cái ý nghĩa đó, biểu thị vô ý nghĩa như thế. Kinh pháp là những điều được nói bởi kim khẩu của Đức Phật, là thường pháp của vạn đời nên xưng là kinh pháp. Phụng trì tức là phụng hành mà thường thấy, lấy kính tin nhận và hành trì làm nghĩa, nên cuối kinh thường là tính thọ phụng hành. Biểu thị ý nghĩa kính thọ tung hành tinh phục trong tâm, tức là này tinh không phải tinh bên ngoài, và phải tung tinh ở trong trong tâm. Trong tâm quý vị thật sự tinh phục đó. Mà thời nay chúng ta thật sự khó, điều này khó lắm. Mình học mà thời nay vậy, tại vì cái xã hội bây giờ nó cũng gọi nhiễu, cho nên người học Phật cũng bị nhiễu luôn. Nhiễu đó là mình học cái gì cũng nghi, đúng không ạ? Học một hồi nghi. Người ta tại vì có nhiều tư tưởng, nhiều cách nói quá. Một vấn đề nào đó nói đủ kiểu hết. Người này nói kiểu này, người nói kiểu kia, cuối cùng nghi. Cho nên chúng ta học á, người học với hòa thượng Tịnh Không một hồi cũng nghi cũng cáo hòa thượng. Cho nên là thiền trang nó bình thường thôi, những người học theo thiền trang người ta cũng nghi thiền trang là bình thường thôi, điều đó là đương nhiên. Học hòa thượng còn nghi, thậm chí học với Phật còn nghi nữa, mà học kinh Phật nhưng mà còn nghi nữa, không biết Phật nó chắc Phật nó chưa đúng đâu đó, Phật nói 3.000 năm trước rồi chứ bây giờ không đúng đâu. Tức là nó là nghi ngờ như vậy, cho nên sự thành tựu không có. Và hòa thượng Tịnh Không ngày giảng ngày nói, quý vị cứ thấy không, bây giờ cách khoa học người ta làm, người ta phát triển tới nơi mức độ nào, mở ra các cái chương trình nghiên cứu cuối cùng là gì, người ta có thể khám phá đến biên rìa của vũ trụ đó, nói được thế này nói thế kia, nhưng cuối cùng họ có chứng quả được không? Không có chứng quả được. Họ cuối cùng chỉ được cái gì? Biết thôi, biết bằng thiết bị. Cho nên hòa thượng nói thua một người chứng quả Tu Đà Hoàn. Người chứng quả Tu Đà Hoàn họ không cần thiết bị gì cả hết, họ cũng có thể thấy được cảnh giới khác, vì họ có thiên nhãn thông, họ có thể nghe được những âm thanh từ các loài khác, từ âm thanh từ xa, bằng vì họ có gì, thiên nhĩ thông. Người chứng đến tam quả có thần túc thông nữa, bay đi có, tự biến hóa từ nơi này đến nơi kia, khỏi mất công, khỏi mất công đi máy bay ngồi mệt quá. Bây giờ quý vị, nếu quý vị có thần thông, quý vị ở căn nhà ở đây, ở này chúng ta có tầng dưới, tầng trên, giả sử đóng cửa mình ngồi xuống nhập định lên trên, nhập định mình đi xuống, không đã. Còn mình đi mệt nữa, rồi muốn qua Mỹ thì đi qua Mỹ, tích tắc đến. Vậy ai lợi hơn? Cho nên là gì? Người học Phật pháp chứng ngộ quan trọng. Mà cái cách mà bây giờ mình học á, làm sao để chứng ngộ là nhân giới sanh định, nhân định khai huệ, đúng không ạ? Hôm qua chúng ta học ở trong bài giới luật, quý vị thấy lời Đức Phật nói rồi đúng không? Ta có hai thân, một là sanh thân và pháp thân, thân thân là thân mình, thân xác thịt đó, và pháp thân. Và pháp thân là lấy gì? Giới làm chính, đúng không? Giới, nhưng tại vì pháp thân có năm phần: giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên người phá mà cái tháp, người giả sử có người xây cái tòa tháp, bảy tòa tháp cao đến trời phạm thiên để mà thờ xá lợi của Phật, tức là thờ sanh thân của Phật, mà có người phá đi bảy cái tòa tháp cao đến trời phạm thiên đó, xá lợi Phật đó, thì tội của người đó còn có thể sám hối. Còn nếu người phá giới thì sao? Tội đó nặng hơn kia rất nhiều, rất nặng, đặc biệt nghiêm trọng đó. Và cho nên là gì, người ta cứ tưởng là gì, làm phước nhiều phước không phải, giữ giới mới nhiều phước. Cho nên công đức của trì giới, phước đức của trì giới lớn hơn rất nhiều, mà chúng sanh thì lại không hiểu, không tin. Cái đó là do mình không tin Phật, đúng không? Nếu mình tin Phật thì chắc chắn mình lo mình giữ giới rồi. Còn đây là không, mình thấy từ thiện rồi cúng dường rồi mới nhiều phước, nhiều phước. Đấy, cho nên là đấy là khó khăn trong thời đại hiện nay, là tin, một chữ tin thôi, không dễ dàng làm được. Rồi chúng ta xem đoạn tiếp theo, tại vì từ đây đó đi là bắt đầu chạy nhanh vậy đó. Ngài Hòa Niệm Tổ chiếu dài rất ngắn, cho nên lần giảng sau á, Thiền Trang sẽ đưa thêm tư liệu vô cái bộ khác nữa, có một bộ nữa mà là tài liệu tham khảo đưa vào. Mục kỷ nhị, tức là mục F2, đoạn phiền não. Đoạn phiền não tức là dứt phiền não, tức là mục A2, B1, C1, AC2, D3, E2, F2. Đoạn phiền não. Kinh văn: Bạc chư cần khổ sanh tử chi bổn. Ở đây Thiền Trang xin đọc lại: Bạc chư cần khổ sanh tử căn bổn, hay là căn bản, hay căn bổn cũng được. Tức là nhổ trừ, chữ bạc là nhổ trừ. Nhổ trừ thế nào? gốc rễ căn bổn, tức là cái gốc rễ của sanh tử, mà sanh tử này gồm có mấy chữ đằng trước nữa, tức là chữ cần khổ, cần là thế nào và khổ thế nào đó. Cho nên là đây rất nhiều cái ý nghĩa trong này, đó là chữ chữ cần đây đó, thì tra từ điển bình thường nó không có, và tra từ điển trong cái từ điển tiếng ấy thì có mới có đó, chữ là siêng năng, chúng ta hay nói là động từ siêng năng là chúng ta biết, nhưng mà ở đây cái nghĩa ở đây là gì, thường xuyên, cái phó từ thường xuyên. Như vậy ở đây cái ý nghĩa quan trọng ở đây, cần khổ là những cái nỗi khổ mà nó thường xuyên á, gọi là cần khổ. Đây là bạc chư cần khổ sanh tử căn bản, tức là nhổ trừ những cái gốc rễ của những cái sanh tử khổ não. Chư chư là những, tức là gì, khổ gốc rễ của khổ não của sanh tử là gì quý vị, khổ nhọc là gì quý vị biết không ạ? Ở đây có gợi ý rồi, đó là phiền não. Phiền não là gốc của gốc rễ của khổ não sanh tử. Phiền não gồm những gì, nói ra thì rất nhiều vô lượng, trong đó đó chúng ta hay nói là gì, tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ và tà kiến. Đó là 6-10 căn bản phiền não, 10 cái loại phiền não của kiến tư hoặc, đúng không ạ? Cái đó gọi chung là chấp trước, gọi chung là chấp trước. Trong kinh có một cách nói khác là chấp trước, là kiến tư hoặc, rồi trần sa hoặc và vô minh hoặc. Cho nên muốn khỏi khổ thì phải diệt hết phiền não, đó là đạo lý của tứ diệu đế. Quý vị biết tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo. Thì khổ đế là do gì? Khổ đế là sự thật về khổ. Thì có gì? Tập là nguyên nhân. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân chính là các phiền não. Cho nên bây giờ muốn khỏi phiền não, muốn khỏi khổ thì sao? Chỉ cần nhổ trừ đi gốc rễ của những cái phiền não đó thôi. Hết cái phiền não đó là xong. Đó. Cho nên ở đây kinh văn dịch ra là nhổ trừ gốc rễ của những sanh tử khổ nhọc. Thì dịch tạm như vậy. Giải, tức là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Nguyện vĩnh ly nhất thiết cần khổ sanh tử chi bổn. Tức là nguyện mãi mãi xa rời những cái gốc của tất cả cái nỗi khổ nhọc sanh trong sanh tử hay là sanh tử. Đấy. Là tất cả gốc của sanh tử khổ nhọc. Dịch vậy cho nó gọn, nó thuận chiều. Thì đó là gì? Cái sanh tử cực khổ, bởi vì sanh tử thì vô cùng khổ, hay là cái sự khổ nhọc của tận cùng của sanh tử. Hữu vô hưu hiết, lại không có ngừng dứt. Chữ hiết á, chữ hiết là nghỉ ngơi, hết, lại không có dừng ngừng dứt. Chữ hưu là nghỉ, hưu trong chữ nghỉ hưu đó quý vị. Cố viết cần khổ, cho nên nói là cần khổ, ý là nói cái sự khổ này nó không có dừng, nó thường xuyên á, nó cứ luôn luôn á, nó mãi á, cho nên gọi là cần khổ. Quý hiểu à, chữ cần này là ý nghĩa vậy đó, tức là nó luôn luôn thường thường đó, nó mãi, nó không có dừng. Dục trừ sanh tử khổ quả, tức là muốn trừ đi cái quả khổ của sanh tử. Thì mình phải gì? Đoạn nhân, đúng không? Phật pháp nói là gì? Muốn cho cái quả nó không ra thì mình thấy chuyển từ nhân. Thì chuyển nhân là gì? Đương bạc kỳ căn, thì phải gì? Phải nhổ tận gốc đi cái gốc của nó, cái rễ của nó. Thử căn tức kiến tư trần sa vô minh đẳng hoặc, tức là cái căn đây á, cái gốc ở đây á, tức là gì, gồm có các loại phiền não như là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Kiến tư hoặc là chúng sanh trong tam giới đều có, đoạn được hết này thì chứng được quả a la hán. Sau khi đoạn được kiến tư hoặc thì chứng được A-la-hán rồi, còn vẫn còn tập khí của kiến tự hoạt. Đoạn hết tập khí của kiến tự hoạt thì lên duyên giác. Sau khi duyên giác bây giờ phải đoạn trần sa hoạt. Trần sa hoạt đoạn rồi hết rồi thì lên gì? Lên Bồ Tát. À, Bồ Tát thì phải trong 10 pháp giới thì cuối cùng phải đoạn vậy, đoạn vô minh hoạt. Hết vô minh hoạt thì mới vô. Vô đâu? Vô là thật báo trang nghiêm độ, tức là lúc đó là vào pháp thân đại sĩ. Pháp thân đại sĩ vẫn còn đoạn, đoạn gì? Đoạn tập khí của vô thủy vô minh hay là đoạn tập khí của vô minh. Đó là lộ trình tu hành chúng ta đều nắm được đúng không ạ? Hình như các đồng tu nghe hòa thượng giảng hoài nhắc thuộc rồi thì Trang nhắc lại thôi đó. Cho nên ở đây muốn muốn trừ đi các gốc khổ của quả khổ của sanh tử thì quý vị làm gì? Chúng ta phải nhổ dứt đi chữ bạc, tức là nhổ dứt đi, nhứt đi cái gốc của đó. Mà cái gốc của đó chính là gì? Kiến hoặc tư hoặc kiến tư hoặc đó, và trần sa hoặc vô minh hoặc. Bây giờ mình đoạn được cái nào rồi quý vị? Bây giờ chúng ta đoạn được phiền não nào rồi? Bây giờ không có đoạn được phiền não nào, kiến tư hoặc cũng không đoạn. Hòa thượng hồi xưa thầy thượng cũng khiêm tốn rồi, ngài thượng nói 88 phẩm kiến hoặc có tiên tam giới không đoạn được phẩm nào. Tức là 88 phẩm đó, thì thật ra mình nói 88 phẩm thì nhiều quá, nói thì duy thức nhiều quá, thôi nói gọn lại là có năm cái điều thôi: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Mình đoạn được cái nào không? À, chắc không luôn. Rồi tham sân si mạn nghi có cái nào đoạn được không? Đó 10 cái kiết sử căn bản đó, đó là kiến hoặc và tư hoặc đó. Nếu như chúng ta đoạn được hết 10 thứ đó là thành công và ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên là vậy, mình tu hành á, thỉnh thoảng được người này khen: ừ, chị tu tốt lắm, cô tu tốt lắm, thầy tu tốt lắm, giỏi lắm, nghe đã. Nhưng mà thật ra là gì? Mình so sánh ở đây các loại phiền não mình chưa có đoạn được chút nào hết. Tự mình biết là gì? Mình là chúng sanh đầy phiền não, nghiệp chướng còn đầy. Cho nên là gì? Phải là gì? Tu hành á, phải biết mình đang ở đâu. Không phải vì vài lời tán thán của người ta mà mình đã cho mình ngon, đúng không ạ? Cũng không phải vài lời chê bai của người ta mà mình cho mình dở. Điều đó không phải. Mình phải tự biết mình đang ở đâu. Mình là phàm phu thì mình phải biết là mình là phàm phu. Còn chúng sanh nó thích thì nó nói, đó là chuyện của chúng sanh. Nên là chúng ta ở đây ấy, phải là gì? Tiêu chuẩn của nhà Phật có thành tựu trong Phật Pháp là quý vị phải chứng quả. Không chứng quả thì chưa có thành tựu nào cả. Mà muốn chứng quả thì phải đoạn được phiền não. Cho nên trong các loại phiền não mình phải suy xét mình đã đoạn được loại phiền não nào. Mình chưa đoạn được thì mình là phàm phu nguyên. Ít nhất không đoạn cũng phải giảm. Như tiêu chuẩn của sơ quả Tu Đà Hoàn đó là gì? Hòa thượng hay giảng đó là đoạn năm loại kiến hoặc: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Còn đối với tiêu chuẩn, có một tiêu chuẩn khác đưa ra nhẹ hơn, đó là gì? Là đoạn thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Vậy chúng ta thì làm được điều đó, ba điều đó thì Thiên Trang thấy cách nào cũng được. Thật ra quý vị làm được ba điều đó thì những cái kia kia cũng dễ thôi. Tại vì khó nhất trong đó là gì? Thân kiến. À, một cái điều nữa khó nữa là giới cấm thủ và nghi. Ba điều đó mà tự nhiên mình mạnh mình đoạn được rồi thì tất nhiên là những cái điều còn lại quý vị hết nghi thì tự nhiên quý vị sẽ không có thành kiến, tức là không có kiến thủ kiến. Quý vị hết nghi thì chắc chắn là quý vị sẽ không có làm những điều tà kiến đó, cho nên hết tà kiến thôi đó. Cho nên là thật ra hai cách nói đó đều cũng gần như tương đương nhau. Một bên nói cho tiểu tiểu quả tiểu sơ quả, tức là sơ quả của bên tiểu thừa, còn một bên nó nói cho Bồ Tát sơ tính vị của đại thừa. Thì hai cách này nói đều cũng có thể dung thông được nha, hai cách nói đó đều dung thông, miễn là chúng ta đoạn được thân kiến. Thân kiến là khó nhất, vừa đau chút mỏi chút là ôi thân tôi đau quá mệt quá, đó, đâu có dễ đâu đúng không ạ? Khó lắm, chúng ta tu hành để mà đoạn thân kiến là cực kỳ khó. Mấy cái sau dễ hơn cũng không làm được, sự chấp trước chúng ta rất nặng, không dễ. Cho nên học tới đây ấy, mình biết là mình gì chưa có đoạn được chút xíu nào, cho nên là gì không có nhổ được gốc sanh tử. Mà không nhổ được gốc sanh tử thì sao? Khó ra khỏi sanh tử. Chúng ta may mắn chúng ta biết pháp môn niệm Phật, thật ra cũng không cần đoạn, nhưng mà gì hòa thượng nói phải phục. Phục có nghĩa là giống như lấy đá đè cỏ, đè làm sao cho cỏ nó không lên, cỏ nó không có nhổ, thì nhưng mà cỏ nó không lên được. Tức là niệm Phật phải niệm sao để cho lúc ít nhất lúc lâm chung không khởi phiền não. Còn nếu lúc lâm chung mà khởi lên một niệm phiền não thì theo nghiệp mà thọ sanh, tức là không thể vãng sanh được. Cho nên phải không đoạn, ít nhất cũng phải phục. Dù pháp môn này nó dễ, nan tính dị hành. Dị hành là nó dễ, là dễ hơn mấy pháp môn kia thôi. Khó tin dễ hành đó là nói với pháp môn khác, là pháp môn khác phải đoạn phiền não thì mới ra khỏi sanh tử. Pháp môn chúng ta chỉ cần phục phiền não. Mà bây giờ muốn phục phiền não cũng không dễ, đúng không? Chúng ta lâu lâu chúng ta vẫn khởi phiền não, thậm chí không phải lâu lâu mà khởi thường xuyên. Thường xuyên khởi phiền não, chứ không phải thường sanh trí huệ như Ngục Tổ Đại Sư Huệ Năng. Ngục Tổ Đại Sư Huệ Năng là thường sanh trí huệ, còn chúng ta là thường sanh phiền não. Cho nên tuy khởi nói học cái này khó quá, nhưng mà quý vị phải làm, làm được phần nào đỡ được phần đấy. Không đoạn cũng ráng đoạn, không phục cũng ráng phục, thì đời này mới có cơ hội ra khỏi sanh tử. Cố viết bạc chứ cần khổ sanh tử căn bổn. Cho nên nói là bạc chứ cần khổ sanh tử căn bổn, tức là nhổ sạch được những cái gốc rễ của sanh tử khổ não. Đó, chúng ta có thể hiểu như vậy. Như vậy đoạn này chú giải rất đơn giản, đúng không? Chúng ta sang đoạn tiếp theo, bắt đầu đi nhanh nè, chứ nếu mà học cái kiểu như lúc đầu chắc không biết bao giờ mới xong bộ này. Một kỷ tam, tức là một F3 thành Phật đạo. Kinh văn: tốc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chữ tốc mà ai cũng biết phó từ là mau chóng, giống như xe tốc hành, đúng không? Tàu tốc hành thì tốc mà nhanh chóng. Ở đây phó từ nó bổ nghĩa cho động từ thành, mau thành hay là thành mau đó. Có tiếng Việt mình á, thì cái chữ trợ từ á, nó là phó từ á, cho động từ, có khi đứng trước động từ, có khi sau đứng sau động từ. Nhưng mà nếu mà thành mau thành thì nó hợp lý hơn, tại vì đằng sau nó còn có một cái danh từ làm tân ngữ thì người ta đỡ cái trọng từ, cái trợ từ nó đằng trước. Còn nếu như nó không có thì như thì người ta sẽ đảo ra đằng sau, cái nó là thành nhanh á. Ví dụ như mau lắm, thành lắm, cho không đó là cách, đó là cách của ngôn ngữ tiếng Việt mình, nó cũng hơi rối. Tốc thành tức là mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành vô thượng bồ đề hay là thành Phật đó, đúng không ạ? Quý vị chơi cái món cờ chơi thành Phật có thiền trang để giữa diệu giác mở ngoặc Phật, ở dưới là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là không có gì cao hơn nữa rồi. Ai cũng thích chơi cờ đó, quý vị chơi món cờ chơi thành Phật, quý vị tải về nha, in ra rồi chơi để cho mọi người nhớ một thời gian, quý vị nhớ hết các vị trí tu hành, các địa vị, từ địa vị này đến địa vị kia, nhớ được một số địa ngục như hắc thần địa ngục, địa ngục đồng tỏa hay là địa ngục vô gián vân vân đó. Nghe như vậy để mình nhớ, để bớt đi để sợ đi, niệm sanh tử tha thiết hơn. Rồi thấy tu hành đúng gian nan không quý vị? Tu hành á, lúc thì vô vậy muốn lên cõi trời, lên cõi trời mà không được gặp Phật pháp, ở hết trời này trời kia đã luôn, rồi cuối cùng cũng rớt hết phước, rớt xuống, thỉnh thoảng rớt xuống, rớt vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà trong đó đa phần thiện trang thấy không hiểu sao, nhưng thấy mọi người thường ở súc sanh với ngạ quỷ nhiều nhất, là thỉnh thoảng mới chạy qua là la sát đạo, tức là làm la sát, lúc thì qua Atula, lúc thì qua là gì long thần đạo, tức là làm long vương đó. Rồi cái lâu lâu vô được tiên đạo, là vô trong tiên là cũng sướng an nhàn lắm á. Nhưng mà rõ ràng là khó, đúng không? cái đi vòng vòng miết, nhiều khi không biết bao giờ có người ta về thành Phật hết trơn rồi mình vẫn chưa thành công. Môn cờ đó thì bữa Thiền Trang có nói là ai viết được lập trình viết thì cũng có người liên hệ với Thiền Trang rồi, người cũng khá giỏi, rất là giỏi. Nghe Thiền Trang mô tả thôi thì có hiểu rồi, có thể làm được. Nói thậm chí đề xuất là sẽ cố gắng làm một cái 3D. 3D tức là gì? Vô một cảnh nào, ví dụ như vô Long Thần Đạo là sẽ đưa ra một cái video, chiếu một cái video giống như phóng to ra đó quý vị. Đó, đưa từ đâu từ nhỏ ra phóng to bự ra thấy cảnh có trong cõi rồng như thế nào. Đó, làm 3D luôn. Thì thế thì càng hay nữa đúng không? Bóc vô Bắc Cô Lô Châu là thấy cảnh Bắc Cô Lô Châu hiện ra đó. Như vậy cứ vào như vậy thì cái trò chơi đó tuyệt vời và mọi người chơi sẽ hứng thú say mê. Rất tốt như vậy. Và tất nhiên viết hơi lâu một chút, bởi vì 3D thì viết hơi lâu. Thuật toán thì không khó rồi, thuật toán rất dễ. Nhưng mà viết lập trình để mà viết lên như vậy thì cần có thời gian. Hy vọng là sẽ thành tựu để cho chúng ta có giao duyên cho mọi người. Từ đó quý vị hiểu được, tuy là chỉ là cờ mô tả một phần, nhưng mà quý vị thấy, học qua đó mình thấy đường sanh tử rất đáng sợ. Chắc chắn ngào ngán, cứ lên cõi trời rồi xuống địa ngục rồi vân vân, rồi riết rồi cũng ngán. Mình ở đời này tại sở dĩ mình chưa có tinh tấn tu hành, tại vì quý vị không sợ. Quý vị cứ nghĩ ở đời mình đang được làm người mà, nhưng mà đến lúc nào quý vị thấy cảm thấy nó rớt á, mất cái thân người này rồi, gọi là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, quý vị mới thấy quý. Đó, chơi cái cờ đó quý vị cảm thấy rất quý ở chỗ là gì, lâu lâu mới được gặp Phật pháp một lần, đúng không? Có nhiều khi cái muốn gặp Phật pháp lắm mà cái đổ không có vô nhà, ô nhập sơ tu hành, không có vô cái ô phát tâm xuất gia đó. Hoặc không có rô đó mà cứ nó đi đâu vòng vòng địa ngục ngạ quỷ súc sanh tiên đạo rồi trời dục giới trời này trời kia vân vân, đi vòng 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 biết biết bao nhiêu mới lâu lâu mới gặp một lần. Mà gặp được Phật pháp thì nhiều khi vô cái a cái ô đến cái ô là cái gì nhập sơ tu hành thì cũng 50-50, coi như là có 50% có cơ hội giải thoát, mà cuối cùng cũng không có cơ hội, đoạn rớt vô cái ô đọa lạc mất tiêu ha. Đó. Rồi gì quý vị thấy, ngay cả thăng rớt vô được cái ô thăng tiến tu hành là công phu tu hành đã có thể thăng tiến được rồi, là cơ hội đến 6 phần thì có 5 phần 6 là cái cửa để mà giải thoát, cuối cùng rớt vô cái ô đắc thiền định thôi, đã lên trời trời không được thành công. Cho nên là nói gì, tu hành khó gian nan lắm. Mà bây giờ mình gặp được Phật pháp rồi, mình cố gắng. Pháp môn này là gì? Ở đây nói là tốc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, mau thành Phật đó quý vị. Giải phục nguyện tốc thành chánh giác. Đó là gì? Lại nguyện rằng mau thành, ngoại nguyện mau thành chánh giác. Văn trung tốc, chữ tốc ở trong văn này tức thượng phẩm trung tốc sanh ngã sát thọ an lạc chi trung chi tốc tự. Tức là gì? Chữ tốc này nè, ở tốc ở trong văn này nè, tức là gì? Chữ tốc ở trong câu kinh văn tốc sanh ngã sát thọ an lạc ở phẩm trên. Thượng phẩm là phẩm trên, không phải thượng phẩm của thượng phẩm thượng sanh đâu nha. Nhiều người đọc cái thượng phẩm cái bắt đầu vô của thượng phẩm thượng sanh, nó là vọng tưởng. Thượng phẩm tức là phẩm trước, phẩm trên, phẩm trước là phẩm thứ tư. Phẩm thứ tư có câu là tốc sanh ngã sát thọ an lạc, quý vị nhớ câu kinh văn này không à? Đó. Thường vận từ tâm bạc hữu tình đó, đấy, câu đó. Cho nên chữ tốc ở phẩm thứ năm này nè chính là chữ tốc ở phẩm thứ tư đó. Trong câu tốc sanh ngã sát thọ an lạc, tức là mau sanh cõi nước con mà được hưởng được sự an lạc, hay là nhận được sự an lạc. Lưỡng cá tốc tự, tức là hai chữ tốc này đó, chữ cá là từ nó giống như là từ loại mình đó. Trái cây chữ cá này cũng tương tự vậy. Cho nên nhiều người họ không biết cái từ đó là mạo từ trong tiếng Đức, trong tiếng nước ngoài rồi mạo từ mà không biết, rồi bắt đầu dịch thành là hai cái chữ chữ tóc này đó. chữ tóc, chữ là được rồi đúng không? Hai chữ tóc này là được rồi. Đồng hiển nhất tâm, cùng hiển một tâm, hiển bày một tâm hay nhất tâm. Cái pháp tạng Bồ Tát độ sanh tâm thiết, bởi vì tâm độ sanh á của Bồ Tát Pháp Tạng là tha thiết, tha thiết. Cố nguyện, cho nên ngài nguyện rằng luân hồi chư hữu chúng sanh loại, tóc sanh, ngã sát, thọ an lạc. Đó là gì? Ngài nguyện nè, những cái loài chúng sanh ở trong các đường luân hồi thì sao? Mau sanh cõi con mà được sự an lạc. Đó, đó là gì? Thật ra là do cái tâm độ sanh của ngài rất tha thiết. Chúng ta thì thôi, chúng ta thì không có tha thiết lắm, không thân thiết lắm đúng không? Chúng ta thì thôi, thấy chúng sanh khổ trước mắt thì thấy tội, cũng thấy, cũng giúp đỡ. Nhưng mà thấy chúng sanh vui, quên mất tiêu. Hoặc là mình lâu lâu quên. Cho nên cái tâm của chúng ta là gì? Giống như phát lên được chút rồi sau đó chìm mất. Nếu quý vị thường thường thương chúng sanh á thì quý vị sẽ tu tốt hơn. Sẽ tự nhiên sẽ tinh tấn hơn. Quý vị ở trong nhà, quý vị thấy con, quý vị thấy chồng, quý vị vân vân, thấy những người chưa biết Phật pháp, quý vị có thấy thương không? Có thương à? Thương thì sẽ tu hành. Tại sao thương mà của mình cũng cam chịu, mình không có tu hành để cứu họ? Cho nên đó là thương, chưa thương nhiều, chỉ gọi là một chút là lòng từ thôi. Còn ở đây ngài tùy kheo pháp tạng là gì? Lòng từ bi, lòng độ sanh của ngài là có chữ thiết, thiết và khẩn thiết à, chứ không phải là mình là cũng có, nhưng mà cũng ít ít không thua. Chú giải như sau: lại nguyện mau thành chánh giác. Chữ tóc trong đoạn văn này tức là chữ tóc trong câu tóc sanh ngã sát thọ an lạc ở trong phẩm trước. Hai chữ tóc này cùng nhau hiển bày nhất tâm, bởi vì tâm độ sanh của Bồ Tát Pháp Tạng khẩn thiết, nên nguyện các loại chúng sanh trong các đường luân hồi mau sanh cõi con hưởng an lạc. Đó là gì? Ngài Bồ Tát Pháp Tạng tức là tiền thân Đức Phật A Di Đà, ngài có tâm nguyện như vậy, khẩn thiết để độ sanh, cho nên bây giờ ngài đã thành tựu. Còn chúng ta tâm độ sanh có, nhưng mà lúc có lúc không, giống như trong kinh Địa Tạng nói, hoặc có người phát tâm chẳng bao lâu thì liền thoái thất đúng không? Cái chẳng bao lâu thoái mất, quên mất tiêu à? Đấy là gì? Chúng sanh trong luân hồi, cho nên là phát tâm cũng tốt rồi. Dù sao có phát tâm, một lần phát tâm là sẽ có hai lần phát tâm, rồi có ba lần. Mà khi nào quý vị luôn luôn tâm vì chúng sanh thì lúc đó là quý vị thành Bồ Tát thật à. Và Bồ Tát thật thì ra khỏi sanh tử. Còn chúng ta phát một lúc rồi quên, phát một lúc quên, gặp chuyện gì một hồi mình vẫn nghĩ lợi ích cho mình hơn, đúng không? Còn chúng sanh thì thôi kệ từ từ. Cho nên là một hồi mới phá giới. Những người phá giới cũng gì? Vì tâm vẫn chưa nghĩ cho chúng sanh, vẫn nghĩ cho mình, đúng không? Quý vị, tất cả những gì người ta phá giới là do gì? Do mà nghĩ cho mình, không nghĩ cho chúng sanh gì nữa. Cho nên là gì? Cái vấn đề là gì? Bồ Tát là xả kỷ vị tha, xả mình vị người, thì tự nhiên các ngài cũng làm được hết. Còn chúng ta chỉ là gì? Cố gắng là gì? Mình tu nữa. Tại sao mình trì giới? Vì đa phần là gì? Mình sợ mình bị đọa lạc, cho nên mình phải trì giới. Quý vị thấy không? Đâu mà ở đây thiền văn giảng về giới luật, quý vị nghe rõ ràng đa phần mọi người có hai điều mà trì giới. Một là nghe phước báo nhiều cho nên trì giới. Hai là gì? Nghe sợ quả báo đọa lạc cho nên trì giới. Chứ quý vị đâu phải là trì giới vì Phật pháp, vì chúng sanh đâu. Có mấy ai nói tôi trì giới đây là để gì? Vì tôi muốn ra khỏi sanh tử cho nhanh, tôi độ chúng sanh đâu. Ít lắm. Đa phần là trì giới cho mình. Cho nên tâm mình vẫn là gì? Phàm phu là vậy. Nên không làm được Bồ Tát. Ở đây là quý vị thấy học cả đoạn này, lúc nào Bồ Tát Pháp Tạng cũng vì chúng sanh hết, tất cả vì chúng sanh, chứ không có vì mình. Quên, vô ngã rồi. Đấy, vô ngã. Cho nên trong kinh Kim Cang hay là kinh Bát Nhã, quý vị thấy ngài tu Bồ Đề là ngài vô ngã đó. Cho nên ngài chứng được ít nhất chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn, vô ngã. Hoặc là A-la-hán là vô ngã. Cho nên còn chúng ta thì sao? Chúng ta có ngã Cho nên là có ngã, cho nên chúng ta vẫn là phàm phu. Cho nên ở đây á, quý vị học pháp tu nào cũng vậy thôi, cứ quên mình vì chúng sanh thì mau phá được. Quý vị cũng vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ gia tướng, hay là chúng ta nói không có thân kiến đó, thì cố gắng cũng phá được cái này bằng cách quên mình vì chúng sanh đi. Quên bao giờ khi ý niệm nó mạnh hơn thì sẽ vượt qua. Rồi ở đây sơ sơ như vậy, chúng ta đi tới mục kỷ 4, tức là F4, độ chúng sanh phân nhị. Tức là mục F4 này lại là mục độ chúng sanh, lại chia làm hai, chia làm hai, tức là sẽ có G1 và G2. Canh nhất, canh đó là G đó, G1. Nguyện phổ văn à, tức là nguyện phổ, phổ là rộng à, khắp. Văn là thường chúng ta cứ chọn nghe, nhưng mà không phải, văn ở đây là nổi tiếng. Nguyện nổi tiếng khắp, nên là nổi tiếng nguyện khắp, nổi tiếng khắp cả đó. Cho nên mục G này, G1 là nguyện nổi tiếng khắp cả, và mục này lại chia làm ba, phân tam, tức là chia làm ba, tức là lại có H1 mà có H2, H3. Cho nên nhiều quá, mục quá, quý vị thấy không? Mà chúng ta phải đánh số như vậy thì chúng ta mới thấy được từ A mà tới đến H luôn. Rồi chúng ta đến mục tiếp theo đó là gì? Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân, chữ này chữ Tân, Tân nhất. Chánh báo diệu, tức là chánh báo vi diệu hay chánh báo tốt đẹp. Đó là ở trong nhà Phật chúng ta có hai, một là chánh báo, một là y báo. Quý vị biết chánh báo và y báo không ạ? Chắc chúng ta nghe hoài là chúng ta biết thế nào là y báo, chánh báo. Hòa thượng hay nói câu là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Đó. Thì chánh báo là nói về người, đúng không? Còn y báo là những hoàn cảnh vật chất xung quanh, đúng không? Đó, thì chúng ta hiểu được như vậy. Thì bây giờ ở đây nói là gì? Chánh báo diệu, tức là chánh báo tốt đẹp. Đó. Tức là nói về thân người sẽ tốt đẹp. Vậy chánh báo là như thế nào? Một khác một đó, chánh báo tốt đẹp. Kinh văn: Dục linh ngã tác Phật thời, trí huệ quang minh. Tức là dục là mong muốn, mong cho con, dục linh là mong cho con, mong cho. Ngã tác Phật rồi, tức là khi con mong cho, khi đến khi con thành thành Phật. Thì trí huệ quang minh ở đây tất nhiên nó còn cái đằng sau tốt đẹp thế nào, nhưng mà ở đây nói chung là sẽ tốt đẹp tại liền với cái phần đằng sau. Đó, mong khi con thành Phật trí huệ quang minh. Đấy. Thì ở đây giải trí huệ quang minh thì quý vị cũng biết rồi đúng không? Quang minh là ánh sáng, bây giờ gọi là từ trường đó. Còn trí huệ thì ai cũng biết rồi. Giải như sau: cố tri tốc dục thành Phật, chỉ tại tốc độ chúng sanh. Cho nên nên thế nào? Nên biết mau mong mong mau thành Phật là bởi vì chỉ ở tại bởi ở mau độ sanh mà thôi. À, tức là ngài thành Phật nhanh là gì? Vì mong độ sanh thôi, chứ không phải chúng ta. Chúng ta mong thành Phật nhanh là để chúng ta trốn nữa không? Thoát khỏi cho mình thôi. Đó, khác nhau ở chỗ đó quý vị thấy không ạ? Tất cả đều là như vậy, không phải mình. À, cho nên là khác nhau rất nhiều cái sự suy nghĩ mỗi người. À, thì chữ chỉ ở đây á, nó giống như chữ chỉ kia. Quý vị ra từ điển cho chữ chỉ này giống như chỉ kia, hai chữ này giống nhau. Vị dục tốc độ chúng sanh, cố tu tác Phật chi thời, tự chi trí huệ quang minh. Có nghĩa là gì? Vì mong mau độ chúng sanh à, nên phải thế nào? Phải là thế nào? Cần phải thành Phật à. Phải khi thành Phật thì thế nào? Nên khi mà mong khi, phải là khi con thành Phật á, thì thế nào đây? Thì cái trí huệ quang minh của con à, trí tự đây là của mình á, trí huệ quang minh của mình thế nào? Đằng sau nói có cái chữ tốt đẹp đằng sau. Rồi mục tiếp theo. Tiếp theo là gì? Y báo diệu à, ở trên là chánh báo rồi. Canh tân tân nhị 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 tân nhị tức là mục H2, y báo diệu ở trên là chánh báo, dưới y báo. Y báo là những cái gì xung quanh, hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ như quý vị ở trong nhà quý vị thì quý vị nhà quý vị đó là gì? Y báo ha. À, y báo của quý vị đó, nhà cửa rồi vườn tược rồi là y báo, còn quý vị là chánh báo đó. Những người trong nhà quý vị là chánh báo, còn lại là y báo. Thì có câu là y báo tùy theo chánh báo triển, tức là nhà quý vị nếu mà tu được tốt thì hoàn cảnh nó tốt đẹp đúng không ạ, tự nhiên nhà cửa cũng đột tốt đẹp, và quý vị thấy tới những nơi đạo tràng tự nhiên thanh tịnh, nó lắng tâm. Còn quý vị thấy đi vô đô thị tại sao nó khó chịu, tại vì cái đó là y báo tùy theo chánh báo triển. Chánh báo là những người ở đô thị đó họ phóng ra những cái từ trường không tốt đúng không, cho nên đó, cái hoàn cảnh đó, và cái y báo nó cũng không tốt theo, cho nên mình vô đó mình thấy nó nhức đầu, nó khó chịu đó. Quý vị vô chợ đi rồi biết à, vô cái chợ nào mà bán sát sanh đồ nhiều nữa là thấy khủng khiếp lắm, cái từ trường nó xấu là xấu. Rồi quý vị vô mấy mấy đạo tràng mà tu hành á, mà tự nhiên nó thấy nó dễ chịu, nó nhẹ nhàng, tâm mình nó cũng lắng xuống, bởi vì từ trường nó rất tốt, còn từ trường kia nó không có tốt. Cho nên nó, chúng sanh là gì, đã xấu rồi mà là ở trong môi trường xấu nên càng xấu hơn đó. Còn người ta tốt rồi, người ta ở trong chỗ tốt cho nên càng tốt hơn. Đó là lý do tại sao càng ngày xa cách càng xa. Người một bên, người thân cận với chánh pháp thì ngày ngày người ta càng đi vào sâu được chánh pháp. Còn mình á, ngày ngày ở chợ búa cho nên cuối cùng mình đi vô, càng ngày đi vô càng sanh tử càng xa đúng không? Cái đó là gì? Cái y báo và cái chánh báo nó tác động lẫn nhau đúng không? Cái này ảnh hưởng cái kia đó. Chứ không phải một bên ảnh hưởng. Tuy nói là y báo tùy theo chánh báo chuyển, nhưng chúng ta thường bị gì, nó chuyển ngược lại cũng phần đó. Tại vì chúng ta chưa đủ định lực để mà chuyển hoàn cảnh đâu. Hoàn cảnh trong đó, hoàn cảnh người nhân sự người ta cũng chuyển mình một phần. Gọi là gì? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên người biết tu hành, người ta biết mình yếu mà người ta chưa có giỏi, thì người ta phải chọn cái nơi thanh tịnh để tu hành. Còn bao giờ quý vị thành tựu rồi á, thì quý vị ra chợ quý vị cũng độ được. Giống ngài Di Ma Cật á, ở trong chợ ngài cũng là, hoặc là thậm chí vô trong kỹ viện, tức là nơi gọi là lầu xanh đó, cũng là gì, cũng là thanh tịnh vô vi đạo tràng. Thì sao? Vì ngài đi tới đâu tâm cũng thanh tịnh mà, đâu có vấn đề gì đâu. À, giống như cô kỹ nữ trong kinh Hoa Nghiêm đó, quý vị nhớ không ạ? Đó là gì, cô kỹ nữ tên tên gì tiền căn nhất thời quên tên rồi đó, à, bà Tu Mật Đà đó. Cô bà Tu Mật Đà đó, cô ta đó vẫn là thanh tịnh vô vi đạo tràng thôi, vì ở trong nơi nào cũng vậy, cũng thanh tịnh hết, chỉ có tâm thanh tịnh nên nhiếp phục được chúng sanh thanh tịnh, đó là chuyển được. Còn chúng ta yếu quá, chúng ta chưa biết thì đó là tránh duyên. Cho nên hòa thượng nói á, những người mà tu hành á, tu ở đâu thì tu trong hoàn cảnh nhân sự, nhưng mà hòa thượng nói người mới tu không có cách nào họ tu được trong đó hết á, là họ phải tránh duyên, né bước duyên đi, duyên ác quá hồi quý vị bị độ thôi à, bị người ta chúng sanh nó độ thôi chứ không có thể nào được, cho nên phải có tránh duyên đó. Đó là lý do tại sao một hồi rồi người ta cũng phải tìm đến chùa, tìm đến đạo tràng là vậy. Tại vì không được ở trong nhà Bồ Tát La Sát chồng, Bồ Tát La Sát con, khó quá à. Atula Vương không chồng rồi La Sát con mạnh quá nên thôi chịu không nổi, nên thôi một hồi cũng phải trốn đó. Đó là lý do mình phải thỉnh thoảng phải cũng phải nhập thất và trốn, đó là tránh duyên. Cho nên là y báo tốt đẹp, chánh báo tốt đẹp thì mới giúp mình. Giống như thế giới này tu hành ngon như vậy, tại sao không ở thế giới này tu hành đi một ngày một đêm thế giới này, hơn làm lành Tây Phương Cực Lạc 100 năm. Rồi mình ở đây chứ chị về chi Tây Phương Cực Lạc mà sao rồi, quý vị thấy mặc dù nói như vậy nhưng có ai ở đây tu được ngàn được đâu, một năm kiếm ra được mấy ngày tu đâu. Còn thế giới Tây Phương Cực Lạc ngày ngày tu hành, giờ giờ tu hành, phút phút tu hành, lúc nào ngủ cũng được tu nữa, ngủ cũng chim nó hót, cũng thiết pháp chỉ diệu, đi tắm cũng cũng có nước nó cũng ra tiếng phát, diễn hết các ba la mật âm thanh vi diệu, chim cũng hót, cái gì cũng là thành pháp. Cho nên lúc nào tu 24 giờ thì tất nhiên là tu như vậy nó sẽ thành thành tựu thôi. Còn mình ở đây mình tu nói một ngày một đêm mà có ai tu được ngày một đêm đâu. Quý vị coi thử một năm, trước quý vị tổng kết lại coi một năm mình tu được mấy ngày. Ở đây có một số đồng tu á, một tháng đúng không, chúng ta tu đến đây, giả sử đến đây tu được mấy ngày, và tu được cho 2 ngày đi, 2 ngày chưa trọn vẹn nữa, mà một năm để đúc kết lại được 24 ngày, 24 ngày một năm, 365 ngày, quá ít. Vậy thì 10 năm 240 ngày, mình cuộc đời mình có 20 năm tu hành được 480 ngày, có 480 ngày à, đâu có nhiều đâu, ít quá, không có bao nhiêu so với 70 năm cuộc đời đi, 70 năm cuộc đời mà mình tu được có bốn từ từ chứ có hơn 1 năm mà. Như vậy quý vị tính tỷ lệ phần trăm đó, quý vị biết mình đi gì đâu chứ gì đâu, đúng không? Quý vị nghĩ coi, bây giờ mình sống 70 năm mà mình 365 ngày một năm, thôi mình cho luôn tổng các thời gian tu mót rồi nữa được 2 năm đi, 2 năm rồi quý vị, so với 70 năm là tỷ lệ 1/35, 1/35 thôi thì là coi như nhân 3 lên đi, nhân 3 là 35, nhân 3 là 105 á, thôi mình tính 100 cho chẳng, một như vậy là quý vị 3%, đúng không? 3% tu hành trên cuộc đời mình, tức là thời gian cuộc đời mình tu được 3% à, không nhiều đâu. Cho nên khó lắm, coi vậy chứ tính qua tính lại mình nghĩ là tu hành được nhiều, nhưng không bao nhiêu đâu quý vị. Cho nên tại sao cuối cùng người ra khỏi sanh tử luân hồi thì ít, người đi vào luân hồi vẫn đông, đó là lý do khó. Quý vị thấy không, thế gian này nó bận rộn như vậy làm sao đó. Cho nên là trong kinh Vô Lượng Thọ nói thế nhân cộng tranh bất cấp chi phụ, người đời cùng nhau tranh đua những cái việc không có cấp bách. Vì cấp bách ra khỏi sanh tử thì họ không có tranh đua, tranh không được, không tranh mà tranh thôi. Cho nên mình tính lại đó, một năm đó quý vị, đó là người, một tháng quý vị tu được 2 ngày rồi cộng mót mót rồi cộng luôn hết rồi đó, tiền căn cộng đó, như vậy tỷ lệ mình 3% thời gian trong cuộc đời mình để tu thôi, quá ít, quá ít. Thì ra nghĩ là quá ít, nếu mà người như vậy chúng ta không có nhiều thời gian để mà tu hành, quá ít. Ở một tuổi thọ 70 năm mình tu như vậy mà mình biết 20 năm biết Phật Pháp thì quá ít, không có tu được bao nhiêu. Vậy người nào mà có 40 năm biết Phật Pháp thì người ta được có 6%, 6% thời gian cuộc đời. Vậy thì người nào tu đó là 40 năm Phật Pháp là nhiều lắm rồi. Như vậy cho dù quý vị tu khá hơn nữa, quý vị cũng tu được chỉ có khoảng 10-mấy% cuộc đời thôi là nhiều, đúng không? Những 3 là nữa đó, nhân ba này đó là 10-mấy% cuộc đời. Vậy cuộc đời mình đi đâu vậy, còn lại mình lo toàn là chuyện đâu đâu không, chuyện luân hồi sinh tử. Cho nên là cuối cùng tâm luân hồi, đi vô luân hồi là đúng rồi. Cho nên người thoát luân hồi được là siêu phàm, tại những người đặc biệt tu có bao nhiêu đó, tu ít vậy mà ra khỏi sinh tử được, quá giỏi gì nữa. Tức là tâm mình phải trụ ở đâu đâu đó, trong kinh Vô Lượng Thọ, tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, phải ở trong đời sống mà phải thoát khỏi đời sống. Có nghĩa là quý vị làm tất cả mọi việc nhưng mà tâm mình hướng Tây Phương, tâm mình hướng ra giải thoát, thì như vậy quý vị ở trong thế gian nhưng mà gọi là gì, không bị thế gian chuyển. Thì như vậy thì mình mới tu được. Chứ còn bây giờ mình mong mà chờ cái vô niệm Phật đường niệm thì Thiện Trang tính cái thời gian đó không bao nhiêu hết. Cái đó, thời gian lúc nãy Thiện Trang tính đó là thời gian tính ở trong thời gian dành công dụng cọc. Nếu mà chúng ta không tranh thủ thời gian bên ngoài, chúng ta dễ chạy theo thì không có thành tựu được, ít quá, nó ít quá, tỷ lệ phần trăm quá ít. Cho nên thật sự mình tu hành mà mình tu cái kiểu mà trong niệm Phật đường á, một cuộc đời á 20 năm biết Phật Pháp mình tu được 3% mà. 3% của thời gian à. Còn như vậy quý vị phải tu được ở ngoài động. Cho nên tu ngoài động là dùng gì? Phải có trí huệ để quán xét mọi việc, phải nghe pháp để hiểu, hiểu rồi thì trong cuộc sống không bị cảnh nó chuyển, tăng thường bế trụ độ thế chi đạo vẫn là câu quan trọng nhất mà chúng ta phải làm. Có nghĩa là quý vị làm gì quý vị vẫn nhớ mình là người tu hành đó, nhớ nhớ cái niệm căn nó tăng trưởng thì có thể năng phá chư phiền não, tức là có thể phá trừ được các loại phiền não. Mình ở trong đời sống mình nấu cơm mình vẫn là tu hành, mình làm bếp, mình là rửa vân vân, mình chà nhà vệ sinh với tất cả mọi việc đều là tu hành đó, đi tắm vân vân đó, thì tâm mình lúc nào mình cũng nghĩ giải thoát đó, phải tu như thế. Chứ cái quý vị mà đợi vô thời khóa tu không, ít quá à, không đủ đâu, không đủ đâu, không có bao nhiêu thời gian đâu. Quý vị không phải người xuất gia như Thiện Trang, Thiện Trang còn có nhiều thời gian hơn đúng không? Thiện Trang còn dành được một ngày mười mấy tiếng để tu hành, tức là trong Phật pháp không, mười mấy đến hai chục tiếng được. Nhưng mà rõ ràng là đó là một cái khó ở đây là gì? Khó ở đây là mình thật sự mình quên, thường phải quên. Cho nên phải rèn luyện tâm sanh tử, phải tha thiết, phải mong ra khỏi sanh tử, tha thiết như Đại sư Ấn Quang nói, như người bị rớt vào hầm phân mong ra khỏi đó. Và thường xuyên nghĩ rằng gì, đường sanh tử nó rộng, nó dài, nó chưa có ngày kết thúc, cho nên mình phải cố gắng lên, phải cố gắng và cố gắng đó. Chứ không đời này lỡ qua rồi thì lại một đường xa nữa, không biết bao giờ mới gặp được. Lúc đó giả sử chúng ta trong đồng tu chúng ta có người lên Tây Phương Cực Lạc, nhìn xuống quý vị cũng xót xa mà thôi, không biết làm sao. Quý vị mê quá sâu, người ta đâu cứu được. Bây giờ quý vị thấy trong đời này mình gặp bao nhiêu người rồi mình giúp cho ai biết được Phật pháp rồi mấy đâu. Quý vị thấy coi, quay qua cái lạ đi, quý vị nhìn đi, mình truyền Phật pháp rất nhiều nhưng mà lâu lâu mới có người tiếp nhận, còn lại đa phần không có tiếp nhận. Thì mình cũng nghĩ đời sau cũng vậy, ai đó gặp chỉ cho mình, người ta Bồ Tát Thái La luôn, là Tây Phương Cực Lạc xuống chỉ cho mình có tin không? Dễ gì tin, con vui hơn mà, con đi chơi thế gian vui hơn. Bây giờ phải đi du lịch khắp nơi, đi này thế kia, có tiền ăn vô chi, ngồi niệm Phật chi mệt, chứ ăn chay chi mệt đấy, đúng không? Khó lắm. Đó mình biết Phật pháp, và càng về sau người thiện trí thức là càng ít, không ai dạy chánh đạo nữa, càng khó hơn. Đi chùa đi, thậm chí tu niệm Phật cũng vậy, mà tu bây giờ nhiều lối nhiều đường, biết đường nào đâu tu. Rồi cuối cùng lâu lâu mới có nghe có người giảng sanh thật sự, còn lại là gì, mơ mơ màng màng, không biết đường nào. Nghiệp thì càng ngày càng nặng, người càng ngày càng nhiều cái bệnh lạ, nhiều cái chết bất đắc kỳ tử. Quý vị thỉnh thoảng mà lên mạng coi, có những người ở Việt Nam người trẻ luôn đó, chạy Grab, chạy xe ôm công nghệ đó, hoặc là giao shipper giao hàng, đang chạy vậy đó cái thấy mệt mệt cái dừng cái xe lại ngã luôn, đột quỵ qua đời. Nhiều lắm, bây giờ mấy bạn trẻ qua đời nhiều lắm, không phải người xưa, không phải như xưa đâu. Cho nên là gì, thế gian vô thường, thật sự đời cõi nước mong manh, đời mình cũng mong manh luôn, mà chúng sanh ở trong đó mà không biết đó là khổ. Chứ nếu biết là khổ thì có cơ hội thoát ra, còn có người biết là khổ mà thoát ra không nổi, vẫn bị thế gian chi phối, vẫn phải đi làm nhiều việc để kiếm tiền, phải lo việc này lo kia, lo bận quá cho nên không có nhiều thời gian để tu hành. Cho nên đối với đường giải thoát sanh tử, tin là biết pháp môn tịnh độ, con đường cứu cánh, một đời có thể ra khỏi sanh tử, vượt lên ba cõi, vượt ngang theo tâm giới, theo chuyện ngang, mà thẳng lên tứ độ, nghe tán thán những điều đó đều là tuyệt vời. Nhưng mà nếu mình không đạt được thì chỉ là bánh vẽ mà thôi. Bánh vẽ tức là mình không ăn được, không có được gì hết. Rồi cuối cùng đời này mình chỉ là kết duyên với Phật mà thôi, kết duyên với tịnh độ mà thôi, rồi chờ nó không biết bao giờ. Cho nên là khó lắm quý vị. Thời nay chúng ta có cơ hội rồi, phải cố gắng. Mỗi người phải tự nỗ lực, mỗi người phải cố gắng thôi, chứ không có con đường nào đâu. Thiện Trang có nói quý vị, Thiện Trang vậy, Thiện Trang khi mà biết pháp môn này, Thiện Trang liều mình theo hết tới cùng. Bao nhiêu năm nay mà tu, quý vị thấy cũng không phải là dễ dàng nữa không? Đó, mười mấy năm trời rồi cũng ráng, mà có nhúc lúc mình cũng giải đãi, mình cũng quên mất con đường sanh tử, tức là mình không sợ nữa. Một lần nó lờn, nó có từng trạng thái là không sợ sanh tử nữa. Lúc đầu sợ lắm, lúc sau cái nói coi chừng không tu á đọa địa ngục đọa ngạ quỷ á nha, kiểu thì cũng tùy duyên có xa đâu, nhân dân đâu sợ đâu quý vị, tức là chúng sanh riết là chúng sanh không có sợ, cho nên là phải đem cái gì nỗi sợ ra. Nhất như ngài Lý Việt Nam, ngài sợ không sợ địa ngục, mấy cái địa ngục mà bị cắt xẻo rồi đó không sợ, ngài nói sợ mỗi cái địa ngục phận niệu thôi. Địa ngục phận niệu đó là địa ngục mà vô toàn phân và nước giải không, nó phân nước giải mà nó nóng nữa, nó ngập chìm trong đó, vừa hôi thối mà nó còn nóng giống như là nước sôi nữa. Thì như vậy ngài kêu địa ngục này sợ quá, thôi không nên rớt cái đó. Đấy, còn chúng ta có sợ địa ngục nào không? Chơi chơi trong quý vị chơi trong cờ tu thành Phật có địa ngục hắc thành đó. Địa ngục cái dây đen á, hắc là đen, thành là sợi dây mực đen á quý vị. Sợi dây mực đen người ta hồi xưa người ta cưa gỗ á, người ta đánh cái dây mực đen á, người ta búng một phát nó có một cái đường lằn á, đường kẻ ngang màu đen á, rồi cái người ta cưa theo cái đó. Thì hồi xưa do thời đó cho nên có địa ngục đó, vô trong đó cũng bị cái con quỷ sứ á, quỷ sứ á, mấy cái dây nó đánh dấu một cái lên cái đường đó, rồi bắt đầu nó mấy cưa nó cưa. Thì giờ á, bây giờ hỏi thì Trang nói vô địa ngục đó bây giờ không có cái kiểu đó đâu, bây giờ nó là gì, bây giờ nó lấy tia laser nó xẹt cái là có cái đường rồi, đúng không quý vị? Thấy tia laser không, bây giờ có thước laser đó, nó xẹt cái là có cái đường rồi, vô đó là bắt đầu nó lấy kiếm nó chém đó, đó vô đó là địa ngục hắc thành, bây giờ phải đổi là gọi là địa ngục laser đó. Đó, lên thời hiện đại nó phải biến theo tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chúng sanh làm nghiệp gì nó chiêu cảm cái đó, sau này tất cả do hồi xưa người ta hay cưa á, cho nên nó rớt vào cái địa ngục đó. Còn bây giờ thời nay người ta làm gì bây giờ, cho nên mấy bạn mà thích chơi game đó cứ cầm chơi game như vậy, cứ có cái thường Trang thấy nó chơi game là thường nó có ngang nhắm để bắn á, nó có cái dấu dấu tròn vậy nè, dấu cộng ở giữa nè, cái hình tròn dấu cộng ở giữa để bắn cái tạch quát đó, đó mà mốt vô đó thì vô cái địa ngục cũng thấy vậy đó, thấy có cái dấu tròn hiện lên trên người, rồi có cái dấu chấm đó nó tạch một phát đó, rồi đó, y chang luôn. Cho nên bây giờ làm việc gì còn ai phá thai đúng không, vô địa ngục đó, cũng thấy nó bị nó cắt nó lấy cái gì nó gấp nó kéo ra đó, giống y chang vậy. Tại vì sao, tất cả nghiệp gì trên này mình làm chủng tử trong a la gia thức nó lưu hết rồi. Quý vị ấn tượng nào mạnh mai mốt nó vô địa ngục tương ứng. Hòa thượng nói địa ngục rớt là vô địa ngục vô gián luôn đó, cho nên sợ lắm quý vị. Quý vị đời này quý vị tạo bao nhiêu nghiệp rồi, quý vị giết bao nhiêu con rồi, có ai có sắt cá không đó, cắt như thế nào mai mốt vô đó nó cắt giống vậy đó, quỷ sứ nó cắt giống y chang vậy đó, hành hành y như vậy. Vì sao, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tâm mình hồi xưa trồng trồng trong tử đó rồi thấy đó, sau này nó hiện vào, từ đó mình sợ đúng không, mình sợ sanh tử, mình thấy cố gắng niệm Phật thôi, chứ còn không sợ là gì, không sợ là cứ thoải mái vui, dễ vui, thấy ồ đời cũng vui mà thầy cũng vui mà đi chơi đi ăn cũng sướng đó mà. Đó là khi mà vui thôi, còn phước đó, đến khi hết phước là nó chuyển một phát là rồi thôi. Thấy mấy người không quý vị, thấy Việt Nam chúng ta thỉnh thoảng mấy người từ thiện đó, đeo lên đăng cái đoạn ảnh cái mấy bạn trẻ trẻ mà bị bệnh gì đó thở cũng không nổi nữa, hết nổi rồi kêu em đó bị chạy thận cái thế này kia rồi sắp lấy rồi vân vân, cần tiền rồi quyên góp rồi đó, cũng có nhiều người kêu gọi vậy đó. Vì thấy những người đó mà mình nhắc nhở chính mình, đừng nghĩ rằng mình còn sống lâu, đừng nghĩ rằng đời còn tốt đẹp, thế gian vô thường lắm, một khi nó chuyển cái rồi theo nghiệp thọ sanh đó quý vị, không biết được đâu, nhiều khi nó thay đổi nhanh lắm. Giống như những người đợt trước á, những người bị hỏa hoạn á ở Hà Nội đó, cháy chung cư mini đó, họ trước đó mấy phút họ ngủ họ đâu có biết là họ sẽ là đây là giấc ngủ lần cuối cùng mà được lên giường nằm ở cõi người đâu, đúng không quý vị? Nghĩ coi, họ đâu có nghĩ đâu, họ đâu có chuẩn bị tưởng tượng cái cảnh giới đó, và xong rồi chút sau cái họ ngợp rồi họ chết, họ đi đâu đi đâu biết đâu, tức là hoàn toàn không hề chuẩn bị một tâm thế nào cả. Đó, chứ chúng ta nếu mà chuẩn bị thường xuyên, chuẩn bị tâm thế rồi thì chúng ta không có sợ. Mình tu lúc nào mình mới sẵn sàng mình ra đi, lúc nào mình cũng vãng sanh được. Và tu làm sao đó tự tại như vậy. Tự tại như vậy rồi thì không có sợ. Còn nếu không thì nghiệp nó chuyển. Bây giờ thời thế nhanh lắm. Bây giờ mà chiến tranh thế giới nó lên là càng nhanh nữa. Quý vị biết cái vũ khí bây giờ nó hiện đại lắm. Vũ khí hóa học là nó tới nó rải một cái thuốc gì đó, cái là cây cối rồi nó cháy lên, giống như bây giờ nó có là vũ khí hạt nhân đó quý vị, nó cháy nhanh lắm đó. Nó cháy nó khô hết, ai học vật lý biết mà, nó cái phóng xạ đó nó khủng khiếp đó, nó cháy 1.000 độ C á, cho nên là tất cả tích tắc là thiêu rồi. Còn cái khí độc á, cái gọi là vũ khí sinh học á, nó phun qua cái vô trong không khí á, là tất cả mọi người chết mà không có chống, nhanh chóng luôn mà không có thấy gì hết, khủng khiếp đó. Bây giờ đó, những loại đó mà nó bây giờ chiến tranh đó là hủy diệt hoàn lạc nhanh lắm đó. Rồi bây giờ nó có cái loại vũ khí là gì, những cái máy bay nhỏ nhỏ đó quý vị, máy bay thì tự động và có người lái gì đó, nó nhỏ nhỏ nó bay nó nhanh, nó xẹt và nó chém, nó xẹt và nó chém, nó còn hơn cái bom hồi xưa, bom bi á, của Mỹ á, mà là nó rớt xuống á, cái trái bom nó to nó nổ một cái nó lăn ra bao nhiêu cái trái nhỏ hòn bi á, nó lăn 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 khắp, nó rớt xuống hầm nó mới nổ, nó rớt cái chỗ nào nó nổ chỗ đó. Bây giờ thì nó không chỉ mỗi cái bom đó nữa mà nó có cái loại máy bay nó cứ nhắm người, nó đâu nó đánh hơn người, nó bay nó lao tới đó rồi nó nổ. Nên là thời nay nếu mà chiến tranh chết nhanh lắm. Còn động đất thì khỏi nói rồi, bây giờ động đất thì nó sụp một cái rồi sóng thần quý vị không, cũng đã năm mới năm 2011 chứ mấy, đúng không? Bây giờ hơn 10 năm rồi, hơn 10 năm đó quý vị thấy Nhật Bản mới một nước nền công nghệ đỉnh cao mà cũng không chống đỡ nổi sóng thần. Khi mà quý vị coi không, những cái chiếc xe đó nó giống như cái nhà, nó giống như trò chơi, mình cứ tưởng trò chơi, mình coi trên đó giống trò chơi. Thì đó là gì, chúng ta là những chúng sanh ở trong vòng sanh tử nhỏ bé lắm, mà nhỏ bé rồi biết rồi, hay cố gắng tìm cầu Tây Phương Cực Lạc tuyệt vời lắm ha, có nhiều điều tuyệt vời lắm, thôi về đó đi ha, về sớm được ngày nào tốt ngày đó, ở thế gian này chẳng yên đâu. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói tam giới vô an do như hỏa trạch, tức là ba cõi không an giống như nhà lửa. Ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chúng ta đang ở dục giới nè, cõi này nhiều ham muốn nè đó. Mà không an giống như nhà lửa, nhà lửa nó cháy rồi nó sắp sập rồi mà mình cứ vui vẻ trong đó chơi, giống như mấy đứa con ở trong của ông trưởng giả trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có câu chuyện nhà lửa đó. Nó vui đó. Ui nhà cháy đẹp lắm cha ơi, đó lửa cháy đẹp lắm ông cha. À, kêu mấy đứa này nó nhỏ quá nó không biết gì hết đó. Bây giờ làm sao giờ, phải dụ nó ra khỏi nhà đó. Nên mới coi thôi các con ra ngoài đi ha. Nói nó đâu sợ đâu, nó đâu nghe, nó đâu chịu, thôi ra ngoài đi, ta cho các con xe hươu, xe trâu, xe ngưu, xe trâu trắng lớn vân vân để các loại đủ ngoài đó, đồ chơi nhiều lắm, các con ra ngoài ngã ba đường đi, ta để sẵn đó rồi. Thế là tụi nó nghe nhiều đồ chơi nó chạy ra chứ còn không là nó có đủ chịu ra đâu. Cho nên bây giờ là gì, thời nay á, chúng ta thấy nhà sắp sập rồi, nhà tam giới rồi, nó khổ nạn rồi mà mình cũng không sợ nữa. Ví dụ về Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp lắm, các con khỏi phải đi làm. Ở đây thế gian này ai cũng sợ đâu, đi làm ngày nào sáng dậy cũng phải đo tính điện đi làm. Tây Phương Cực Lạc con không phải trả tiền nước, tiền ga, tiền điện, tiền thuê nhà nào đâu, con khỏe lắm, không có bệnh đâu con, thân thể là kim cang bất hoại thân con à. Đó, Đức Phật khuyến dụ như vậy để mà về, đúng không? Chứ thật ra cái quý vị về đó còn tốt đẹp hơn gấp nhiều lần nữa. Cho nên đấy, đó gọi là gì? Cái đó gọi là y báo vi diệu à, y báo vi diệu hay là y báo diệu đó, đang nói chỗ này nè. Đây, một đây là y báo diệu. Thì kinh văn như sao? Sở cư quốc độ và cái cõi nước được ở, nếu mà dịch đúng nghĩa đó, cái cõi nước được ở, chữ sở là được, cư là động từ ở, tức là cõi nước mà được con ở đó, đó là cõi nước chỗ con ở, là thế, tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Kinh văn sở cư quốc độ tức là cõi nước được ở, giải sở cư quốc độ cũng là cõi nước được ở thôi, chú nghĩa rất là đơn giản. Mục tiếp theo, mục ba tức là gì? Danh hiệu diệu đó, tôi giờ tới danh hiệu thì giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân tân ba hiệu diệu, hiệu là danh hiệu á, danh hiệu vi diệu, danh hiệu diệu tức là danh hiệu tốt đẹp, danh hiệu đó là trên thế giới Tây Phương Cực Lạc của ngài, danh hiệu là gì? Danh hiệu A Di Đà Phật đó. Như là một khác ba là danh hiệu tốt đẹp. Kinh văn: giáo thọ danh tự giai văn thập phương. À, tức là danh tự tức là tên, tên của bậc giáo họ thì đều nổi tiếng khắp mười phương, chữ văn đây là nổi tiếng. À, tên của bậc giáo họ, tên bậc giáo họ tức là A Di Đà Phật, bây giờ chúng ta đến biết đó, thì đều nổi tiếng khắp mười phương, tức là nổi khắp mười phương. Đây giống như nguyện thứ 10, 17 đúng không ạ? Nguyện thứ 17 là chư Phật xưng tháng nguyện đó. À, thì ở đây chúng ta đọc là giáo thọ danh tự giai văn thập phương, đó là kinh văn. À, mình dịch nghĩa là tên bậc giáo thọ đều nổi tiếng khắp mười phương, Đức Phật A Di Đà nổi tiếng khắp mười phương à, nhờ đây. Giải tức là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ: giáo thọ danh tự giai văn thập phương thự ứ tất tứ thập bát nguyện trung đệ thập thất chư Phật xưng tán nguyện. À, chư Phật xưng tán nguyện, xưng tán đây, xưng tán đệ thập bát thập niệm tất sanh nguyện, đệ thập cửu văn danh phát tâm nguyện chi căn bổn giả. Tức là ở đây nói về câu kinh văn mà chúng ta đang học là gì? Giáo thọ danh tự giai văn thập phương, tức là danh hiệu của bậc giáo họ đó. À, thì đều nổi tiếng khắp mười phương. Đây tức là gồm có các nguyện, nguyện căn bản, cái căn bản đó, rồi tức là cái nguyện căn bản, quý vị biết là căn bản của nguyện thứ 10, mười mấy, nguyện thứ 17 đệ thập thất, là nguyện thứ 17 là chư Phật xưng tán, là nguyện chư Phật xưng được, chư Phật được, được chư Phật xưng dương tán thán đó. Rồi nguyện thứ 18 là 10 niệm chắc chắn được vãng sanh, và nguyện thứ 19 là nghe danh mà phát tâm. Đó, đó là gốc rễ trong ba nguyện này, trong 48 nguyện. À, trong 48 nguyện thì ba nguyện này có cái chữ danh văn đó, thì quan trọng nổi tiếng khắp mười phương, thì đây là nguyện 18, nguyện 17 và nguyện 19. Giải: giáo thọ danh tự giai văn thập phương, đây là chỉ căn bản của nguyện thứ 17 chư Phật khen ngợi, nguyện thứ 18 10 niệm chắc chắn vãng sanh, nguyện thứ 19 nghe tên phát tâm trong 48 nguyện. Như vậy quý hiểu, quý hiểu đây là, đây là căn bản trong ba nguyện này, là đều là nghe danh phát tâm nè, hoặc là chư Phật xưng tán nè, hoặc là mười niệm được vãng sanh, thì điều quan trọng là điều là tên của bậc giáo thọ, tức là tên bậc giáo chủ á, ở Tây Phương Cực Lạc á, là được nổi tiếng khắp mười phương mới có thành tựu đây. Rồi chúng ta tiếp tục: dục linh thập phương chúng sanh văn Phật danh hiệu, tức là mong muốn cho chúng sanh trong mười phương, mười phương là đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phụ, thì là mười phương nghe được danh hiệu của Phật, tức là nghe được danh hiệu nào? Danh hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó. Nãi năng phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm, nãi chí hạ chí thập niệm giai tất đắc sanh. Đây là nói tiếp theo là gì? À, tức là đầu tiên là nguyện mong cho chúng sanh á, trong mười phương nghe được danh hiệu của Phật mà có thể phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm. À, thì thấp nhất á, chứ nãi chí á, là thấp nhất, cho đến chỉ có cho đến thấp nhất là chỉ có hạ chí, tức là thấp nhất là mười niệm thôi, tức là họ niệm mười niệm thôi cũng được. giai tất vãng sanh đều có thể được, đều được vãng sanh, đều chắc chắn được vãng sanh. Tức là đầy điều kiện tối thiểu để mà vãng sanh Tây Phương Lạc là 10 niệm lúc lâm chung. Đó. Cố trì chúng sanh đắc độ, thủ tại văn danh. Cho nên nên biết rằng chúng sanh được độ đó, được độ thoát đó, là đứng đầu bởi gì? Ở nghe tên. Đúng rồi quý vị ha. Tại vì nếu mà chúng ta không nghe tên á, thì chúng ta không biết được, không nghe tên Đức Phật thì chúng ta không thể biết để mà chúng ta được độ thoát đâu. Chúng ta biết Đức Phật có 48 nguyện, có nguyện tiếp dẫn đúng không? Đó, cho nên là Ngài nguyện là danh tự của Ngài, tức là giáo thọ, tên của Ngài đó nổi tiếng khắp mười phương là gì vậy? Vì để chúng sanh được nghe danh hiệu của Ngài. Đó, chứ không phải là mình muốn nổi tiếng khắp mười phương, ui, để quảng cáo mình, không phải. Đó là mình thôi, còn Phật không có như vậy. À, cho nên ở bên quý vị thấy mình nhóm họ tu theo Phật giáo Nam Truyền á, tu không phải Phật giáo Nam Truyền đâu, tu theo vị Thích Thông Lạc á, hay họ hay nói họ làm cái hình, họ nói Đức Phật A Di Đà là gì, vị Phật mà ham danh tiếng nhất mười phương cái gì, họ có toàn họ nói xấu, họ tức họ không hiểu gì trơn, họ đâu có học này, họ không hiểu. Danh tự Phật đâu cần là nổi tiếng đâu. Phật nổi tiếng đem gì? Để cho chúng sanh biết, để chúng sanh nương vào đó được độ. Mà họ lại họ nghĩ đem chí phàm phu mà sanh so lường cảnh thánh. Và bây giờ thì cái nhóm đó bây giờ nó yếu rồi. Tại vì sao yếu? Tại nhiều người á tu theo nhóm đó dần dần bây giờ bị ma nhập. Có nhiều người bị ma nhập đó. Trong đạo tràng có một cô cũng chia sẻ đó, người bạn của cô tu theo nhóm đó bị ma nhập sợ quá, nên là hỏi làm sao. Dần dần thì ráng trở lại chánh đạo. Cho nên nhiều khi người ta không có đủ căn lành, người ta không có biết được. Tu cái nghe nói cái chạy theo, mình phải có chánh kiến, mình phải biết đâu là pháp đúng, đâu là pháp này cái kia. Còn không thì phải vô đó thời gian thử nghiệm, không thời gian không bị mới biết được. Niệm Phật thời nay người niệm Phật không đúng pháp còn bị ma nhập nữa. Đừng nói là mình tu nhiều pháp lạ, không? Nhiều đường họ nói, nhưng mà họ có phải đúng chánh pháp hay không, chúng ta phải suy xét. Bây giờ thời nay nhiều pháp lắm, khó lắm. Rồi tu mà không có thầy nữa, rồi khi bị nạn này nạn kia cũng biết đường nào lần. Cho nên là phải chú ý điều này. Thời nay nhiều thứ lạ lắm, chúng ta không nên dễ dàng mà tin tưởng, mà chúng ta phải dùng chánh giáo của Phật để so sánh. Rồi, cố pháp tạng Bồ Tát nguyện thành Phật thời, Phật chi trí huệ quang minh, quốc độ chi siêu thắng độc diệu. Đạo sư giáo chủ Mi Đà chi danh hiệu công đức phổ văn thập phương. Đây. Cho nên Ngài Bồ Tát Phát Tạng nguyện rằng khi thành Phật thì trí huệ quang minh của vị Phật ấy cho đến cõi nước là cái sự thù thắng vi diệu, gọi là cái đây phải nói là gì, siêu thắng thù diệu, tức là cho đến cõi nước của Ngài đến mức cái độ là siêu thắng thù diệu. Siêu là vượt hơn tất cả và đặc biệt vi diệu. Đạo sư tức là gì? Giáo chủ Đức A Di Đà mà danh hiệu của Ngài á và công đức của Ngài thì sao? Phổ văn thập phương, rộng nổi tiếng khắp mười phương. Đấy, thật ra là gì? Để mong độ chúng sanh thôi. Đấy là ngài nguyện như vậy thôi. Đoan vị chúng sanh văn danh phát tâm đắc sanh cực lạc, quyết định thành Phật giả. Chữ đoan có nghĩa là gì? Chữ đoan ở đây có nghĩa là chung quy hay rốt cuộc. Chung quy là để làm gì? Để vì là vì cho chúng sanh nghe danh để mà phát tâm được sanh cực lạc. Rồi chắc chắn, chữ quyết định có nghĩa là chắc hẳn, chắc chắn thành Phật. Đó. Đó là ngài cũng vì chúng sanh thôi chứ không phải ngài vì mình đó. Cho nên ai mà thấy mấy người làm cái đó mà quý vị thấy có Có duyên á thì quý vị hãy giới thiệu cho họ cái đoạn này để họ nghe, là vì vì sao? Vì chúng sanh chứ không phải vì ngài Phật, mà nếu mà còn vì ngài nữa thì chắc ngài không thành Phật rồi. Vô ngã tướng mà sơ quả Tu Đà Hoàn, vô ngã tướng đây thành Phật mà. Cho nên là phỉ báng Phật là mang tội chết ha, mang tội lắm. Mong cho chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu của Phật mà có thể phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm, cho đến thấp nhất mười niệm, tất cả đều được sanh. Nên biết chúng sanh được độ trước tiên ở bởi nghe tên. Vì thế Bồ Tát Pháp Tạng nguyện khi thành Phật thì trí huệ quang minh siêu vượt thù thắng. Đặc biệt tốt đẹp của cõi nước. Cái này chỉ sự, để mình thêm sự nữa. Sự siêu vượt thù thắng đặc biệt tốt đẹp của cõi nước. Công đức danh hiệu của bậc đạo sư, giáo chủ Mi Đà nổi tiếng khắp mười phương, chung quy vì để chúng sanh nghe danh phát tâm được sanh cực lạc, chắc chắn thành Phật. Quan trọng cuối cùng là câu cuối cùng. Chung quy vì để chúng sanh nghe danh phát tâm được sanh cực lạc, chắc chắn thành Phật. Đó. Đó là chung quy như vậy. Ngài cũng chỉ vì chúng sanh thôi. Chứ bây giờ có nhiều người nói: thầy ơi, bây giờ con sợ nổi tiếng quá, con sợ danh văn, rất danh văn đó. Thế quý vị như thế thì nghe nói vậy thì quý vị cũng bị vô một cái nạn mới. Đó là quý vị gọi là gì? Quý vị không có tâm lượng vì chúng sanh. Quý vị phải làm việc thì tất nhiên phải có, tự nhiên nó có danh tiếng. Giống như Hòa Thượng, ngài giảng pháp, ngài tự nhiên ngài có danh tiếng đúng không? Đức Bổn Sư Thích Ca, ngài cũng vô ngã, nhưng mà ngài giảng pháp bây giờ ngài nổi tiếng. Tại sao vậy? Nó cái tiếng đó không phải vì ngài, mà người vì chúng sanh. Bây giờ vì chúng sanh thì cái vai trò đó thì tất nhiên phải có tiếng. Có tiếng đó để đủ chúng sanh, chứ đâu phải ngài cầu cái tiếng đó, đúng không? Cho nên quý vị làm gì đâu, quý vị lãnh đạo một đạo tràng, cái đạo tràng cái chút xíu cũng sợ nổi tiếng nữa đó, đúng không? Nó có gì để đáng để nổi tiếng đâu, mà nổi tiếng gì đâu. Thật ra mình phải tự mình biết đó. Cho nên là gì? Vô ngã không được. Quý vị vẫn chấp và muốn, đó là rơi vào cái trường hợp thật ra là quý vị có ngã. Quý vị cũng muốn danh của mình nó tốt đẹp, tại vì mình muốn không bị nổi danh, tức là mình muốn mình được cái trong sạch, đúng không? Tức là mình vẫn chấp cái danh đó chứ, chấp danh trong sạch vẫn là chấp một cái danh đó. Giống như người, nhiều người đó họ nói ôi thôi tôi không có dự, không có làm việc này đâu, thì tôi làm việc này mang tiếng lắm, tôi nổi tiếng mất công, người ta nói tôi là ham danh ham lợi. Thế thì quý vị cũng thích là ham cái tiếng, là không muốn bị gọi là mang tiếng ham danh ham lợi rồi, vẫn là chấp một cái chấp đó. Cho nên là gì? Nếu mà thật sự tu hành là vô ngã, tất cả chúng ta vì chúng sanh, chúng ta làm, chúng ta không chấp. Còn thiên hạ họ nói kệ họ, họ nói mình ham danh, mình không ham danh là sao? Họ nói mình sao đâu quan trọng, đúng không? Mình là làm vì chúng sanh, chứ nếu mà nói theo chúng sanh thì quý vị nhớ câu chuyện không? Có hai câu chuyện, một là câu chuyện đẽo cày giữa đường. À, tức là ở giữa đường đẽo cày, cho nên người đi qua người ta nói đẽo như thế này nè, người ta đẽo một hồi, người này chỉ, người chỉ, cuối cùng không ra gì hết, không đẽo ra cái cày. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện con lừa, đúng không? Con lừa thì có thấy thường hai cha con đi, lấy câu chuyện hai cha con mới đầu mua được con lừa, cái bắt đầu cái thôi cha già là cha ngồi đi, con trẻ con dắt con lừa đi được rồi. À, thì đi hồi mấy người ta nói ôi cái thằng con nó bất hiếu, cái ông già gì đâu không thương đứa con này trơn á, bắt cái đứa con nó nhỏ mà nó phải đi dưới, còn ông già ông khỏe mà ông ngồi trên, cho nên là ông già ông thôi xuống để đứa con lên ngồi. Đi đoạn nữa thì người ta nói cái thằng nhỏ nó bất hiếu thiệt á, nó nhỏ mà nó ngồi trên để cho ông ba nó đi dưới, bất hiếu quá, cho nên nghe xuống thôi hai cha con ngồi. Vậy thì hai cha con nên ngồi, ngồi cái đi đoạn nữa cái gì đâu mà ác quá, hai người nặng ngồi sao con lừa nó chịu nổi, đúng không? Cái thôi xuống thôi vậy không đi nữa, bây giờ ngồi một người cũng được, hai người cũng được thì đi, xuống dắt con lừa đi thôi, đúng không? Dắt con lừa hai cha con nó đi đi trước, tưởng yên thân à? Chưa yên thân đâu. Họ nói sao mà có những người ngu như vậy, có con lừa mua mà không biết cỡ, dắt đi tội đi vậy phí tiền. Nói cuối cùng nổi sùng rồi. Rồi tóm lại quyết định làm kiểu gì được. Cho nên đó là gì, quan trọng là chúng sanh nó nhìn không được bao quát, nó nhìn một góc cạnh mà mình phải thông cảm với chúng sanh thôi. Còn mình làm nó đúng. Bây giờ câu chuyện đó vậy, đáp án là thế nào quý vị? Ở trong câu chuyện đó không có đưa đáp án, nhưng mà chúng ta là người học Phật pháp chúng ta cũng phải đưa đáp án, đúng không? Đó, quý vị đưa ra đáp án hợp lý đi. Đấy, về đáp án đó thì mình thế nào đó. Quan trọng là Thiện Trang này nói tất nhiên con lừa thì có thể cởi, đúng không? Người ta mua con lừa để cởi thì tất nhiên để cởi, cởi giờ hai người thì cởi không nổi, đúng rồi, không hợp lý là đúng rồi. Con lừa nó yếu quá thì không, không thì cởi một người thì nếu cho cha cởi trước đó, đi một lát rồi con mệt rồi đổi lên. Nếu người ta nói thì kêu không, lúc nãy con tôi nó cởi rồi, bây giờ nó đổi cho tôi chút đó mà. Đó, nói vậy là xong. Người trí huệ là người ta biết xử lý. Chứ còn không, mình không trí huệ, người ta nói sao cái mình chạy theo là mình không sống. Câu chuyện đó đâu đưa ra giải pháp đâu quý vị không? Nhưng mà chúng ta phải là người học Phật, dù một chuyện nhỏ mình cũng phải đưa ra giải pháp để giải quyết tình huống. Mà giải quyết như vậy không cần suy nghĩ nhiều, đúng không? Cho nên là gì? Ở sống ở đời là gì? Mình phải tự biết mình vị trí nào đó. Mình hiểu mình đó, mình không chấp vào danh, mình không chấp vào lợi thì mình làm, chứ không phải là muốn danh danh trong sạch đó, cũng muốn danh đó mà cũng đó là một cách muốn danh, đúng không? À, vẫn là tham, muốn con không muốn nổi tiếng đâu, vẫn là tham đó thôi. Đó là gì, có cái chất danh trong sạch cho nên có nhiều cái danh đó. Vì vậy á, có một câu chuyện mà Hòa Thượng Minh Thông hay kể đó, có một cái ông đó, ông làm quan đó, rất là thanh liêm, không có nhận hối lộ gì vân vân, nổi tiếng lắm. Một hôm đi tới gặp thiền sư, thì vị thiền sư nói là tôi nghe nói ngài làm quan á, ông làm quan ở dưới đó nổi tiếng khắp vùng, ông thanh liêm lắm, không nhận hối lộ của ai vân vân, đó không, ông rất là nổi tiếng, rất trong sạch. Thì khi mà vị thiền sư nói vậy, mình quan sát thì thấy ông có cái niệm hơi vui đắc ý. Thì thiền sư nói ông này ông cũng dính vào danh, tức là ông không có ấy, nhưng mà ông chấp vào cái danh đó. À, cho nên nếu mà ông không bị danh mà ông làm thật sự bị làm cho quan cho tốt thanh liêm vùng đó đó, thì, và vì cho dân bá tánh vùng đó, thì ông có bị khen, ông được khen như vậy ông cũng bình thường. Cho nên đó khó lắm, cái niệm tham tham danh, có thể là không tham tài, không tham tiền, nhưng mà tham danh đó, vi tế đó. Nên là ở đời á, mà người mà không tham là mới khó. Làm sao sống trên núi vàng mà không bị vàng chi phối, làm sao sống trên ở đỉnh cao của vinh quang phú quý mà không bị vinh quang phú quý? Đó ai làm được quý vị? Đó là học Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm làm được. Mà quý vị mà học 53 thiện tham vấn của Thiện Tài Đồng Tử á, làm được. Các ngài có tất cả nhưng mà các ngài không bị gọi là Phật chiếu thế gian tướng à, tức là Phật thấy tướng thế gian á, à, thấy rất rõ, nhưng mà bất vi thế gian sở phược, đó là không bị thế gian trói buộc. Cho nên là phải làm sao mình sống ở đời á quý vị, mình cũng vậy, mình người giác ngộ là gì, mình ở thế gian mà mình có thể làm tất cả những việc lợi ích chúng sanh, mình tu mà không bị trói buộc bởi tất cả những gì, có cũng được không có cũng được, không sao hết, tùy duyên tự tại. Ta không có duyên thì ta không làm, đó, ta có duyên ta đã đến tay rồi phải làm thì ta cứ làm, nhưng mà mình làm mà không bị vướng vào đó. Cho nên là điều đó một điều rất khó, không dễ đâu quý vị, khó lắm. Càng nổi tiếng thì càng giống như cái cây nó cao, càng cao thì sao, nó sẽ hứng gió nhiều hơn, và cái bài thi của mình á, càng ngày càng lớn, gọi là thuyền to thì sóng thì gió lớn, sóng lớn. Quý vị ở trong hồ, trong nước, ở trong cái hồ nhỏ của quý vị bơi trong hồ đó, à, hoặc là cái ao á, quý vị làm cái thuyền, quý vị chèo thì đâu có sóng gió đây đâu, đúng không? Nhưng mà quý vị đem cái thuyền bè đó, quý vị đem ra sông là nó thấy sóng gió hơn rồi đó, dễ bị chết chìm rồi đó. Rồi mà quý vị đem cái thuyền đó mà quý vị bỏ xuống biển đi, ngày ra biển thì càng nguy hiểm hơn. Cho nên người tu hành là gì? Đó là thật ra những cái cơ hội luyện luyện. Cho nên hiện ra thường nhắc nhở chính mình thôi, là mình nếu như càng ngày mình càng nổi tiếng hơn, vân vân, biết nhiều người biết hơn, mình làm sao mình không biết mình là người thế nào? Xưa nay mình vẫn là người như ngày xưa. Thiện Giang quan điểm là Thiện Giang vẫn là người ngày xưa, mình vẫn là một người phàm phu trong vòng sanh tử. Cho nên là phải thường xuyên quán như thế, không bị dài lời nói của người nào đó làm mình động tâm, phải càng ngày phải cố gắng làm được điều đấy. Tất nhiên chưa làm 100%, nhưng mà phải từ từ giảm. Không vì người ta khen danh tiếng à, thầy giảng càng ngày càng hay đó nha, thầy giảng hay đó, thầy đồng độ được nhiều người, vân vân, thầy làm gì đó có người bình luận với công đức vô lượng. Công đức đó ai? Công đức vô lượng, người đó công đức vô lượng, người tán thán đó, người ta có công đức vô lượng, người ta vô ngã tướng. Còn mình á, mình chấp vô công đức vô lượng là mình chẳng có công đức nào cả đó. Cho nên là vô vô là không có đó, không có lượng nào, không có gì hết trơn. Cho nên là gì, phải hiểu được vậy. Và nói người ta có chê mình thì mình cũng phải suy xét lại lời chê đó có đúng hay không. Nếu mà lời chê đó nó không đúng thì thôi mình bỏ qua tai. Người ta nhìn ở góc của người ta, không hẳn người ta đã nhìn đúng, đúng không ạ? Ở thế gian có nhiều góc độ nhìn lắm. Cho nên quý vị hiểu được như thế thì quý vị sống ở thế gian, quý vị quan trọng là phải thành tựu cho chính mình, thành tựu cho chúng sanh. Cho nên là đừng có lo lắng những cái này. Giống như ở đây y báo chánh báo của Đức Phật ngài tốt đẹp, quý vị thế gian mà quý vị mà có phước báo thì quý vị mới độ sanh mới dễ, đúng không? Ví dụ như quý vị cũng phải thành công một chút sự nghiệp thì người ta mới nói người tu hành có phước báo ở nhà à, thì họ mới theo chứ. Bây giờ quý vị tu hành mà một thời gian người ta nhìn quý vị tu sao càng nghèo sẽ nghèo quá, ôi tu họ kiểu đó khổ quá, thôi tôi khỏi tu à, nó tu mà thân nhìn già khổ quá, vân vân, đó cũng đâu được đâu. Nên là gì, phải tu làm sao. Trong đó quan trọng nhất là cái sự tự tại, cái sự hoan hỷ mà mình phải có, đúng không ạ? Giờ cái sự tự tại, sự hoan hỷ là có nè. Thứ hai là những cái thể hiện mình phước báo mình nó trổ ra thì người ta thấy được, người ta thấy tin đó, rồi từ từ mình độ sanh được đó. Bồ Tát ở vậy rồi. Còn khổ hạnh, ai muốn khổ hạnh thì khổ hạnh, nhưng mà khổ hạnh làm sao, đừng để khổ hạnh mà cực đoan để mình chấp một cái danh khổ hạnh. Có người gọi là chấp danh khổ hạnh đó quý vị, thích khổ hạnh để người ta khen, đó là cũng là một cái chấp trước, mà như vậy cũng không phải là thực tế đấy. Thì đoạn này là chúng ta tiếp tục giáo thọ, tức là giải thích về tự giáo thọ. Tuyên truyền thánh ngôn danh chi vi giáo, húng hối ư ngã danh chi vi thọ, tức giáo đạo giữ truyền thọ kinh pháp nghĩa lý chi nghĩa. Tức là đây quý vị thấy chữ giáo thọ chúng ta hay sử dụng nhiều, đúng không ạ? Bây giờ ở trong trường Phật học á, thì thường dùng từ giáo thọ. Ví dụ như thật ra Thiền Trang giảng pháp cho quý vị đó, thì cũng thường nếu mà đúng ở trong đạo tràng người ta sẽ gọi là giáo thọ Asali, vì bậc thầy giáo thọ đó. Thì khi chữ giáo thọ có nghĩa là gì? Ở đây trong kinh văn có giải thích cho chúng ta chữ giáo thọ. Giáo thọ thì ở đây đầu tiên giải thích chữ giáo và chữ thọ. Chữ giáo là tuyên truyền thánh ngôn danh chi vi giáo, tức là gì, quý vị phải tuyên truyền được gì, tuyên truyền được lời nói của bậc thánh, lời nói bậc thánh, lời nói của Phật á, thì gọi đó là giáo. À, danh chi vi giáo, chi chi này là đại thay đại từ. Cho nên là bây giờ có tuyên truyền lời lời nói của bậc thánh không thì cái này được, đúng không? Đó là giáo. À, như vậy tuyên truyền kinh Phật đây đó là giáo. Húng hối ư ngã danh chi vi thọ, chữ húng hối là gì? Húng là dạy bảo, hối cũng là dạy bảo khuyên răn, tức là mình ngoài tuyên truyền lời rồi mình phải khuyên răn người ta nữa. À, dạy bảo khuyên răn đối với ta, ư ngã tức là đối với ta, thì gọi đó là danh chi vi thọ, tức là gọi đó là thọ. Như vậy chữ giáo thọ này có dễ nhận được không quý vị? Cũng không dễ dàng, đúng không? Đâu phải nói không đâu mà phải dạy bảo khuyên răn người ta nữa. Thì đó, tức là ở đây giải thích rõ, tức là giáo đạo. Giáo đạo có nghĩa là gì? Giáo đạo có nghĩa là mình dạy dỗ đó, chỉ dẫn đó, chỉ dẫn con đường, giữ đó và truyền thọ là truyền trao đó, kinh pháp à, nghĩa lý, cái nghĩa lý của kinh pháp đó là ý nghĩa là như vậy, chứ chi nghĩa đó là nghĩa, tức là ý nghĩa của quý vị phải làm gì ở đây là phải là gì, truyền dạy à, tức là ý nghĩa dạy bảo và truyền thọ thôi, mình nói truyền trao đi cho nó truyền thọ người ta không hiểu, truyền trao, truyền trao nghĩa lý của kinh pháp đó, ai mà giảng được kinh thuyết pháp mà mình phải truyền trao được nghĩa lý kinh pháp thì mới gọi là giáo thọ, chứ không phải là giáo thọ dễ nhận đâu, không phải lên nói lung tung lang tang gọi là giáo thọ, giảng toàn là gì, ngoài chuyện tình yêu đâu đâu không cũng gọi là giáo thọ, không phải đó, phải giảng kinh pháp nó mới gọi là giáo thọ, giảng mà truyền trao được kinh nghĩa lý nha, nghĩa lý của kinh pháp. Như hỷ chi thiện tri thức, xưng vi giáo thọ thiện tri thức. Kim chi kinh văn, nải kỳ giảng xưng, nghĩa tức đạo sư. À, có nghĩa là gì? Như thị chi thiện tri thức, tức là cái vị thiện tri thức như như vậy à, được xưng là giáo thọ thiện tri thức à, à, nếu mà đúng ra là phải có chữ thiện tri thức nữa, giáo thọ thiện tri thức. Kim chi kinh văn, tức là kinh văn ở đây nải kỳ giảng xưng, đó là cái sự giảng xưng, tức là gọi ngắn gọi tắt thôi, thay vì giáo thọ thiện tri thức chỉ gọi chữ giáo thọ thôi. Nghĩa tức đạo sư, nghĩa tức là nghĩa chính á, chính là đạo sư, đạo sư là bậc thầy dẫn đường, thầy dẫn lối, cho nên cái chữ giáo thọ này không dễ dàng gọi ra đúng không à, không phải đơn giản không. Về giáo thọ, tiên truyền lời của bậc thánh gọi đó là giáo, dạy dỗ đối với ta gọi đó là thọ, tức là ý nghĩa của dạy bảo và truyền trao nghĩa lý của kinh pháp. Vị thiện tri thức như thế được xưng là giáo thọ thiện tri thức. Kinh văn ở đây là gọi tắt của giáo thọ thiện tri thức, ý nghĩa tức ý nghĩa chính là đạo sư, cho nên đạo sư là Phật rồi, Phật mới gọi được đó, tức là đây là kinh văn ở đây nghĩa còn sâu nữa, nhưng mà cái chữ giáo thọ bình thường á, là phải là giáo thọ thiện tri thức nha, đó là mình phải là thiện tri thức cho chúng sanh, không dễ dàng nhận chữ giáo thọ đâu. Rồi đó là đoạn này, nhưng mà vậy cho nên là chúng ta cũng biết thêm một chút kiến thức nữa đúng không. Thì Trang xin phép đi tới đoạn tiếp theo à, một canh nhị, tức là một G2. Nguyện phổ nhiếp, tức là nguyện nhiếp thọ rộng khắp. Kinh văn: chư thiên nhân dân cập quyên nhiễn loại, lai sanh ngã quốc tất tác Bồ Tát à, đoạn này cũng ta cũng quen lắm. Kinh văn là chư thiên, là chư thiên là những người ở cõi trời, những chúng sanh ở cõi trời gọi là chư thiên. Chư thiên thì quý vị biết từ thiên là cũng rất là đông, đông ở đây là đông nhiều cấp bậc chứ không phải là đông hơn người. À, chư thiên thì có 28 tầng trời. Quý vị thấy 28 tầng trời là một cách chia bình thường. Thật ra quý vị coi trong các bộ kinh, đôi khi Phật chia nhiều kiểu lắm à, chúng ta thường lấy cách chia đơn giản mà một số bộ kinh thường nói, như kinh Địa Tạng nói, chúng ta hãy dùng kinh Địa Tạng. Từ chư thiên thấp nhất là trời Tứ Thiên Vương à, rồi bắt đầu lên đó, trời Đau Lợi, rồi trời Giả Ma hay là Tu Diệm Ma, tầng thứ tư gọi là Đau Súc, tầng thứ năm gọi là Hóa Lạc. Hóa Lạc là ở đó cái niềm vui của sự biến hóa, tức là ở đó quý vị muốn biến, muốn được cái gì muốn biến ra được hết, thần thông đã lắm, cho nên gọi là Hóa Lạc. Quý vị muốn biến được cái xe nó biến được cái xe, biến ra gì thì biến ra đó, cho nên trời Hóa Lạc. Còn tầng trời thứ sáu gọi là trời Tha Hóa Tự Tại. Tại sao gọi là Tha Hóa? Tha Hóa Tự Tại là ý là tầng trời thứ sáu còn sướng hơn tầng trời thứ năm nữa. Tầng trời thứ năm người ta phải biến, còn tầng thứ sáu khỏi biến luôn. Là quý vị muốn cái gì khởi tâm lên, chứ muốn cái tiệc bằng đào à, muốn cái gì vân vân, thì ở tầng trời thứ năm họ thấy được, họ thấy, họ đọc được cái tư tưởng đó, họ sẽ biến ra, họ đem lên tặng luôn, dâng luôn. Cho nên gọi là tha hóa tự tại thiên, quý vị không? Cho nên cái sáu tầng trời, từ tha hóa tự tại thiên cho đến trời tứ thiên vương đó đó, gọi là sáu tầng trời dục giới. Dục giới đó, tại vì sao gọi là dục giới? Bởi vì họ còn có cái sự ham muốn đó, cho nên sáu tầng trời dục giới. Họ có sắc dục giống như cõi người, tất nhiên là ở trên thì họ nhẹ nhàng hơn, họ không có như giống cõi người hoàn toàn, nhưng mà họ còn ăn uống. Rồi bắt đầu ấy, ba tầng trời sơ thiền gồm có Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Đó là ba tầng trời của sơ thiền. Rồi nhị thiền thì có ba tầng trời gọi là ở đây Thiền Trang chỉ cho cách nhớ cho quý vị dễ nhớ, tại vì quý vị đọc vào hồi quý vị không nhớ. Thì ở tầng trời sơ thiền á, gọi là trời, nói chung gọi là Phạm Thiên. Tại sao gọi Phạm Thiên? Vì từ tầng trời thứ bảy đó đi á, là ba tầng trời đó họ không có sự dâm dục nữa, vì sự đó cho nên gọi là phạm hạnh lại đó. Quý vị biết không, phạm hạnh là lấy tên theo Phạm Thiên đó, ba tầng trời đó là do họ không còn có sự dâm dục. Ba tầng trời đó họ không còn sự dâm dục nữa, cho nên là họ gọi là Phạm Thiên đó. Nên nhị thiền á, nhị thiền thì sao? Nhị thiền còn gọi là trời, trời quang, quang thiên. Tại vì ở đó họ có hào quang, cho nên có ba tầng trời đều gọi là có liên quan đến chữ quang, gọi là thiểu quang thiên, trời gì? Vô lượng quang thiên và trời quang âm, hay còn gọi là trời cực quang thiên. Tức là ở trần trời, ở nhị thiền á, thì gọi là trời quang, họ có hào quang ánh sáng, ở trên đó họ giao tiếp bằng ánh sáng, chứ họ ít giao tiếp bằng ngôn ngữ nói như mình đó, giống như ở thế gian người ta dùng cấp quang á, người ta truyền dữ liệu á, thì lên đó cả trời đó như vậy. Cho nên á, lên đến trời quang âm thì khả năng là họ không có nói chuyện luôn, họ chỉ cần phóng ánh sáng ra bên kia nhận, truyền qua truyền lại là đủ rồi, nhanh lắm, chứ không có mất thời gian nói chuyện. Mình nói chuyển tải một câu chuyện rất lâu đúng không ạ, nhưng mà cấp quang nó truyền dữ liệu nhanh lắm. Thì đó, cho nên đó gọi là tầng trời nhị thiền, gọi là trời quang. Này có mới đầu á, thiểu quang là nó ít lắm, nó ít ánh sáng. Rồi tới trời vô lượng quang là nhiều ánh sáng à, rồi tới trời quang âm là trời quang âm là trời nhiều, rất nhiều, cho nên gọi là cực quang. Mà trời đó người ta thay thay lời nói bằng âm, bằng ánh sáng để giao tiếp, cho nên gọi là quang âm thiên. Tất nhiên người ta cũng nói được chứ mà không. Rồi tới ba tầng trời tiếp theo của tầng trời tam thiền thì có gồm có trời gì? Tam thiền còn gọi là tịnh thiên, là cõi trời thanh tịnh à, thì cho nên tầng trời đầu tiên gọi là thiểu tịnh thiên, tầng trời thứ hai gọi là trời biến từ vô lượng tịnh à, trời biến tịnh, rồi trời vô lượng tịnh là tầng trời thứ ba. Cho nên là quý vị nhớ dễ nhớ lắm, Thiện Trang là học cái quy luật, cho nên là nói danh sách khỏi cần phải đọc sách nữa. Và quý vị thấy lâu rồi Thiện Trang đâu bao giờ cầm tới kinh đâu, Thiện Trang nói 28 tầng trời vân vách. Tại vì sao? Vì học một cái quy luật trong đó mình phải nắm cái quy luật, những quy luật đó. Nên ba tầng trời đó là gọi là biến tịnh, rồi thiểu tịnh, rồi biến tịnh, rồi vô lượng tịnh. Thì càng lên ra cao thì nó càng thanh tịnh hơn, cho nên là biến tịnh vô, thiểu tịnh là mới có thanh tịnh ít ít à. Đó, rồi cái rồi biến tịnh là nó tịnh nó nhiều hơn hả? Biến là biến khắp á, khắp nơi. Nhưng mà trời vô lượng là vô lượng tịnh là được nhiều hơn. Rồi đó là chín tầng trời rồi đúng không? Chín tầng trời của tam thiền rồi, ba tầng thiền rồi. Với lại sáu tầng trời là bao nhiêu rồi? Kể ra được mà 9 với 6 là 15 rồi đó. Bây giờ còn bao nhiêu nữa? 13 tầng trời nữa thôi. Thì 13 tầng trời cuối cùng á là thuộc về tứ thiền. Tứ thiền thì chia ra, thật ra tứ thiền chia ra nhiều lắm. Có đầu tiên là ở dưới thì có bốn tầng trời của ngoại đạo, tức là những người tu thiền đắc tứ thiền ở ngoại đạo họ sanh về. Và có bốn năm tầng trời là tu theo Phật giáo mà có chánh định, rồi có định của tứ thiền và có cái trí huệ thì gọi là ngũ bất hoàn thiền. Thì bốn tầng trời của ngoại đạo gồm có, quý vị nhớ là trời gì? Trời gì? Trời phước sanh, Trời phước sanh tức là trời đó có nhờ phước mà sanh lên đó, có phước nhiều. Trời phước ái, họ cũng thích phước lắm. Trời quảng quả, trời quảng quả là cái quả báo rộng lớn ở trời đó, thì có nói chung là nó cũng tốt đẹp vi diệu lắm. Rồi và trần trời thứ tư là trần trời vô tưởng. Vô tưởng, trời vô tưởng tức là ở đó không có suy nghĩ gì hết, cho nên nhập được cái định vô tưởng thì sẽ vào trần trời đó. Mà do không có chánh định, không có chánh kiến, có trí huệ của Phật pháp, cho nên rớt vào trần trời đó. Còn bên nếu mà quý vị tu mà chứng quả thánh á, thì quý vị rớt vào bốn tầng trời tứ thiền còn lại, năm tầng trời tứ thiền lại gọi là ngũ bất hoàng thiên. Ngũ bất hoàng là năm tầng trời bất hoàng này á, là không có trở lại dục giới nữa, họ chỉ ở trên đó là chứng quả giải thoát thôi. Thì ai lên đó bậc tam quả a na hàm sẽ lên đó đắc định này. Cho nên quý vị học Phật pháp, quý vị mà đắc được định của tứ thiền, quý vị có chánh kiến rồi, quý vị đắc được định tứ thiền, hầu như quý vị sẽ chứng được tam quả. Chúng ta sở dĩ chúng ta không đắc được như vậy là có người thế gian học có chánh kiến nhưng mà thiếu định, không có được định tới đó, không định được định tới tứ thiền, cho nên không đạt được. Quý vị có định của tứ thiền cộng với chánh kiến, chánh kiến của Phật pháp, đó là quý vị phá được một phần các cái loại kiến hoặc và tư hoặc, thì quý vị sẽ định sanh vào trời đó. Cho nên là bốn năm tầng trời đó gồm gì? Ngũ bất hoàng thiên gồm có trời vô phiền. Vô phiền tức là không có sự bức rứt, gọi là nó nhẹ nhàng. Là bây giờ chúng ta thế gian có gì đó nó khó chịu, cái bức rứt người đúng không, đó là phiền, thì đến đó hết phiền rồi, gọi là vô phiền. Trời vô nhiệt. Vô nhiệt là không có nóng, không có nóng nữa, tức là bây giờ mình lâu lâu mình cũng có cảm thấy khó chịu, nóng nóng trong người đúng không, bực lên nó sân lên đó là nhiệt. Trời gì tiếp theo là trời thiện hiện. Thiện hiện tức là những cái gì nó hiện ra là thấy tốt rồi. Trời thiện kiến, trước đó là trời thiện kiến. Thiện kiến là quý vị nhìn thấy cái gì cũng đẹp rồi. Cái điều này thì cũng dễ thôi, quý vị tu á, thật ra chúng ta tu mà khá khá nhập thất á, mình tu khá khá tự nhiên ra cái thấy cái gì cũng đẹp hết trơn á. Hoa quả cây cối vân vân, mọi thứ nó giống như chuyển màu luôn á quý vị. Người cũng đẹp, ăn cơm cũng ngon, đó đó là trời thiện thiện kiến. Nó quả một cái sức định của trời thiện kiến mà mình ở dưới đây mình đã được như vậy, thì quý vị lên đó trời nó đẹp lắm. Có một lần Thiện Trang nằm mơ, không biết cái giấc mơ nó giả thật hay thế nào, nhưng mà Thiện Trang thấy lên các tầng trời. Không biết tại sao mình nó mơ có một cái giấc mơ kỳ lạ lên đó. Ủa cái tầng trời nó đẹp lắm, họ nói đây là trời thiện kiến. Họ nói có người nói đây là trời thiện kiến. Thiện Trang kêu ủa sao quá lạ, mình tu mình đâu có đắc cái quả này đâu mà mình lên trời thiện kiến được ta. Nhưng mà thấy đẹp ơi là đẹp. Nhưng mà nằm mơ, xong mình nghĩ chắc nằm mơ rồi, thâu tỉnh giấc mơ. Thì Thiện Trang nghĩ cũng vô lý nha, mình đâu có định đó để mà lên được tới trời thiện kiến nha, hay là mơ tự ảo tưởng gì đó. Nhưng mà nếu mà trời thiện kiến thì rất là đẹp đó. Rồi thì thiện hiện là còn đẹp hơn nữa, tức là nó thật sự nó hiện ra toàn cảnh đẹp. Và cuối cùng là trời sắc cứu cánh. Sắc cứu cánh là trời càng tốt đẹp nữa, tốt đẹp nhất trong các trời sắc, cho nên gọi là sắc cứu cánh. Thì tam bậc tam quả na hàm sẽ sanh vào năm tầng trời đó tùy theo định công. Và có khi kinh Địa Tạng còn có trời Ma Hê Thủ La. Ma Hê Thủ La thật ra là vua của tầng trời sắc cứu cánh, cho nên có khi tách riêng ra này nói. Tại vì vị vua này á là quản lý của tam giới, quản thống lĩnh tam giới, cho nên gọi là đặc biệt muốn nhắc riêng, nhắc nhở riêng. Cho nên quý vị thấy ở trong kinh đề cập đến khi Đức Phật thành đạo, quý vị biết ai thỉnh pháp luôn không ạ? Mọi người đâu biết đâu. Thì vua các vị chư thiên ở cõi trời ngũ bất hoàng thiên đó, tại tịnh cư đó, xuống thỉnh pháp. Cho nên quý vị chứng mà đến tam quả a na hàm rồi, quý vị lên đó xuống lắm, đã lắm, xuống nhân gian cũng được. Và ở trên đó thì đa phần là sẽ nhập niết bàn, thành chứng đạo a la hán hoặc là vào bồ tát vị. Cho nên quý vị thấy trong bản cờ tu thành Phật tới đó rồi á, là một phát lên nữa là A-la-hán hoặc Bồ-Tát vị hoặc viên giác vị thành tựu. Rồi, còn Ma Hê Thủ La cũng trong đó. Còn bốn tầng trời trên gọi là tứ không thiên. Tại vì trời vô sắc tức là không có thân thể nữa, hết thân thể rồi, sống bằng vật chất, hết sống bằng vật chất là sống bằng tinh thần thôi. Gồm có không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi riêng tưởng xứ. Thì những trần trời đó sống hoàn toàn tâm thức không vô biên xứ, tức là gì, là quý vị thấy tất cả đâu cũng không hết trơn á, đâu cũng không hết, cái gì cũng có, sống trong tâm thức hoàn toàn, cái này gọi là không vô biên xứ. Rồi thứ hai là thức vô biên xứ, là cái này nó còn ví diệu hơn nữa, tức là biết, giống như biết tất cả hết mọi nơi, nơi nào cũng biết vậy, nó sống trong cái cảnh vi diệu như vậy, tức vi tế của tâm như vậy, không có hình sắc mà chỉ thấy giống như cái sự biết, cho nên gọi là thức vô biên xứ. Rồi lên nữa là vô sở hữu xứ, tức là giống như không có một cái giới hạn nào cả, nó rộng lên nữa, cái định nó cao hơn nữa. Thế cho nên cảnh nó gần giống như cảnh niết bàn là vậy. Quý vị cứ tưởng tượng quý vị lên vô một cái cảnh mơ đi, quý vị rớt vào một cái cảnh mà thấy nó rộng lớn bao la mà nó đẹp vô cùng, không có giới hạn, quý vị đi đã đời luôn, đi đến nơi nào cũng biết, mà quý vị biết rõ từ nơi này đến nơi kia, thì quý vị đó là rớt tới đó rồi, là nó vi diệu vô cùng, cho nên vô đó cũng khó ra lắm. Cho đợi hết định là nó rớt xuống luôn thôi, chứ không còn ở trên đó. Còn thứ cuối cùng trần trời 28 gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Phi tưởng tức là không có suy nghĩ, mà phi phi tưởng cũng chẳng có tưởng gì hết, không tưởng cũng chẳng có không tưởng, một trạng thái gần giống niết bàn. Nhưng mà khổ nỗi cái đó là phục phiền não, chứ không phải đoạn phiền não, cho nên nó có giới hạn, một thời gian là 8 vạn đại kiếp là hết à, thì cuối cùng nó rớt xuống bạn. Còn A La Hán cũng cái định giống giống vậy, nhưng mà cái định A La Hán là sáng suốt rõ biết, có chánh định, cho nên cái phiền não nó không khởi lại. Còn họ là thiếu cái huệ, cho nên họ không diệt phiền não được, họ có định. Thì đó là Tiền Trang nói xong 28 tầng trời ha. Hình như cũng chưa có khi nào quý vị được nghe đầy đủ như vậy. Hôm nay dạng cũng chi tiết cho quý vị nghe. Thì ở đây trở lại với kinh văn đó, chư thiên nhân dân cập nhân dân là gì, nói cõi người cập là và hoặc là nải cập là cho đến. Ở đây Tiền Trang nghĩ là chữ nải cập là cho đến. Quyên là chữ quyên là gì, quyên là con bọ gậy hay con lăng quăng, đó là đại diện cho những cái loài trùng nó bò. Nhu hay là nhiễn, chữ này có hai âm, nhu nhiễn cũng được, đọc âm nhu âm nhiễn, nhiễn cũng được, là cái loài mà nó bò, nó bay được đó. Động thực ra thì chữ nhu quyên phi nhiễn loại thì nó mới được. Cái này là cái chữ quyên này á, nếu mà nói về quyên á là loài trùng bay, còn cái chữ nhiễn là loài trùng bò. Nếu mà vậy tức là mấy cái loại mà nó bay được á thì gọi là quyên, còn nhiễn á là nó loài nó bò bò ở dưới đất thôi á, nó không có loại. Những cái loài đó tức là đại diện cho súc sanh. Lai sanh ngã quốc là sanh sang nước con, tức là cõi nước Tây Phương Cực Lạc. Tất tác Bồ Tát là điều làm Bồ Tát. Ở đây kinh văn rất đơn giản, chư thiên nhân dân cho đến loài côn trùng nhỏ sanh sang nước con đều làm Bồ Tát, tức là cho đến súc sanh cũng sanh nước. Ở đây không có nói các loài khác như địa ngục ngạ quỷ, đúng không, chỉ nói tới súc sanh thôi. Rồi ở đây biết là tại sao vậy, không nói đến các loài khác, bởi vì thật ra các loài khác khó độ, có ít có khi mà từ các loài khác mà giải thoát lắm. Là về Tây Phương Cực Lạc là cái trường hợp rất hi hữu, ít lắm, hiếm lắm, đa phần là tới súc sanh là nhiều rồi. Thì đoạn này chúng ta sẽ để bữa sau chúng ta sẽ học tiếp. Hôm nay có lẽ chúng ta sẽ dừng ở đây để bữa sau mình tiếp tục học nữa. Thiện Trang xin phép dừng ở đây. Có lẽ là thông sẵn thông báo cho quý vị luôn là thứ tư tới chúng ta nghỉ một buổi để Thiện Trang lo cái công tác phiên dịch hộ trì pháp hòa thượng, chứ thì đang bận quá, mấy cái bài dịch bài video chưa kịp lạ, chưa kịp dò, cho nên là hy vọng quý vị thông cảm. Thứ tư chúng ta nghỉ, bữa nay chúng ta học hai buổi liên tiếp rồi đúng không ạ, thứ tư cứ nghỉ và thứ hình như thứ sáu thì sao không có học Phật Quảng Đáp đó, thứ bảy chúng ta sẽ nghe tiếp. Dạ, A Di Đà Phật, chúng ta xin tạm dừng ở đây, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hầm, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Quý vị đồng tu lưu ý thời khóa tiếp theo bữa nay sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ 30 chiều đúng không ạ? Giờ châu Âu, tức là do mùa giờ đổi sang giờ mùa đông cho nên nó trễ hơn một tiếng so với mọi ngày, tức là đồng tu của Việt Nam sẽ bắt đầu từ 8:30 giờ tối á, là 20:30. Dạ, chú ý cho thời khóa này do vào mùa đông nên bị lệch thêm tiếng nữa. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị.